Thầy mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu bổn sư trước khi thầy đi vào bài pháp, quý vị an tọa cho niệm Phật tâm an tọa như vậy. Không cần đứng lên.
Nam mô
về những Phật pháp ở trong giáo lý của Đức Phật. Câu hỏi này tôi ưu tiên giải đáp cho một Phật tử mới vừa đi Ấn Độ về, đó là cô Diệu Khai. Tôi ưu tiên tại vì rất nhiều người, nhưng mà tôi nói tôi ưu tiên cho những người hiện diện trong Pháp hội. Sau khi những người nhiều Pháp hội trả lời xong, tôi sẽ trả lời những cái email mà tôi nhận theo Phật tử ưu tiên. Kính bạch thầy, thứ nhất cho phép con hỏi, khi kết tập kinh tạng lần thứ nhất và lần thứ hai thì không có kinh điển Đại Thừa, như con của Vua A Dục mang kinh điển qua Đức Lan nên kinh điển nguyên thủy được tồn tại đến ngày nay, và theo Phật giáo nguyên thủy không biết và không tin kinh Địa Tạng và các vị Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm, Địa Tạng Vương và Phật A Di Đà. Xin Thầy khai thị cho con, kinh Đại Thừa được kết tập lúc nào và nào và làm biết được khi Ngài A Nan không biết? À, tức là cô này cũng nói rằng kinh Địa Tạng được kết tập lúc nào mà tại sao mình có, Ngài A Nan lại không biết? Nếu Ngài A Nan biết thì các vị bên cái phái nguyên thủy ở Ấn Độ và Nepal biết, Thích Lan biết phải không? Ý cô là gì vậy phải không? Hả? À, không, cô chỉ để trong này. Xin Thầy khai thị cho con, kinh Đại Thừa được kết tập lúc nào và làm biết được, và làm sao biết được khi Ngài A Nan không biết, phải không? Thứ hai, tại sao các câu chú bên Phật Tạng không có trong kinh Đại Thừa? Có phải là do truyền khẩu, do những vị tu chứng đắc và chỉ truyền khẩu cho những đệ tử hay không? Và nếu không được truyền mà được biết, mà nếu Phật tử không biết mà cứ tụng theo thì có hại hay không? Thứ ba, có vị nhờ chúng con ghi thêm câu hỏi nữa là có phải hiện nay Đức Phật Thích Ca đang ở cõi Ta Bà này không, và làm sao để biết? Xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong phần này tôi trả lời cái phần thứ nhất, cho phép con hỏi, khi kết tập kinh tạng lần thứ nhất và lần thứ hai thì không có kinh điển Đại Thừa, như con của Vua A Dục, nhờ con của Vua A Dục, phải không? Nhờ là như nhờ con của Vua A Dục mang kinh điển qua Tích Lan nên kinh điển nguyên thủy được tồn tại đến ngày nay. Cái chỗ này là tôi phải nói, khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ thuyết là thuyết pháp kiểu như là cái thời gian mà chúng ta trước khi có chữ quốc ngữ và trước khi người Tàu mà đem chữ Hán vào Việt Nam, thì ông bà chúng ta có một cái lối văn chương gì quý vị? Văn chương truyền khẩu. Thì quý vị nhớ ngày xưa đó, khi mà các bà cụ mà nuôi con đó, các bà cụ có nhiều bà chả có biết tiếng Việt là gì, chả biết chữ quốc ngữ, và các bà cứ đưa con là bầu ơi thương lấy lý cùng, tuy rằng khác giống mà chung một vàng, phải không? Là nói mình, rồi nói trồng trầu thì phải khai hương, làm trai hay vợ phải thương cho đồng. Hoặc là tôi bây giờ tôi nói trồng trầu thì phải khai hương, làm trai tám vợ phải thương cho đồng. Như vậy những cái câu đó nó đi vào nhân gian, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, phải không? Ông bà mình có thời chưa có chữ quốc ngữ vẫn dùng văn chương truyền khẩu để đưa con, rồi tiếng hò nó đưa cho đứa nhỏ nó lớn lên là thằng hai nó nghe, nó đưa lại cho thằng ba nó đưa nghe là thằng tư, phải không? Thì đưa như vậy mà trở thành một nền giáo dục truyền khẩu. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài ở trong Pháp hội Ngài đi tới đâu thì Ngài cứ dạy cho Phi Tăng bằng những câu pháp cú, phải không quý vị? Thì những câu pháp cú đó là hình thức văn chương truyền khẩu, mà bên hệ đại thừa là họ thường giảng về 37 phẩm trợ đạo, đúng không? Trong đó tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, rồi coi như là bát chánh phần, những cái phần này kia đó, thì họ giảng trong 37 phẩm trợ đạo là chính. Và họ không có hề biết gì về những cái vị Bồ Tát ở các cái kinh Pháp Hoa, kinh Quang Nghiêm, phải không? Đó, thành ra như vậy thì ý cái vị Phật tử này khi kết tập kinh tạng lần thứ nhất là khi Phật nhập viện vừa xong, thì lúc đó Ngài Ca Diếp quy tụ 50 vị đại A-la-hán để kết tập. Rồi sau đó lần thứ hai là bao nhiêu năm quý vị? Hả? Hả? Ai nói là lần thứ nhất là sau khi Phật nhập viện một thời gian ngắn là Ngài Ca Diếp Ngài mới kêu gọi. Lần thứ nhì là bao nhiêu năm? 100 năm thôi là kết tập lần thứ nhì. Hồi lần thứ nhất đó là coi như sao, qua lần kết tập lần thứ gì là đã có sự chia rẽ giữa đại chúng bộ và thượng tọa bộ rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Là một nhóm y theo kinh điển cứng nhắc và một nhóm là du di vì nó có những thay đổi. Do đó đã có sự phân hóa rồi. Và từ đoạn sau này thầy sẽ giảng tới, ở trong những cái bộ kinh thầy sẽ nói bữa nay chị Nam Sơn. Rồi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ vào thế kỷ thứ mấy quý vị? Hả? Thứ mấy? Vào thế kỷ thứ mấy ai nhớ? Thứ mấy? Quý vị nghe nhiều lắm rồi đó, các hòa thượng đều nói thế kỷ thứ 12. Ai nói thứ 12? Vào thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ. Do đó họ tàn phá tất cả kinh điển mà Đức Phật Nguyên Thủy đã nói, quý vị nhớ không? Như vậy chỉ có nhờ con cháu của vua Ashoka là đảo Tích Lan bây giờ so với Việt Nam chúng ta là giống như Phú Quốc vậy đó, thì nằm ở ngoài khơi. Do đó con cháu của vua A Dục mới đem những tam tạng kinh điển Nguyên Thủy mới đi qua đường thuyền đem qua Tích Lan, và nhờ Tích Lan ở một cái địa hình địa vật ngoài biển, một cái hòn đảo. Do đó coi như Hồi giáo không có tấn công, mà Tích Lan bây giờ vẫn còn Phật giáo, còn ở trong đất liền 16 vương quốc Ấn Độ thời đó, đế quốc của vua A Dục mà hồi xưa mà trải dài đến tận Miến Điện luôn, quý vị nhớ nha. A Dục Vương Ashoka xây 84,000 cái tháp thờ Xá Lợi, mà tại Miến Điện có một trong những tháp thờ Xá Lợi đó quý vị. Hồi đó đế quốc của vua A Dục mở rộng tới tận bên Miến Điện đó quý vị. Nà, như vậy Tích Lan bảo tồn được Phật giáo là nhờ cái địa hình địa vật. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ, quý vị đến Bồ Đề Đạo Tràng, quý vị cúng dường cho những cái người mà coi về miếng đất đó, tiền nó không vô giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Ấn Độ, xin lỗi, giáo hội Phật giáo Ấn Độ, mà vô tay những đạo Hindu và đạo Môn Ấn Độ giáo, quý vị có tin không? Tất cả những di tích lịch sử của Phật, tứ động tâm, Phật tử các nơi trên thế giới đổ về đó đều vô tay để mà Ấn Độ giáo, Hindu sử dụng và là Môn giáo. Vì các chư tăng ở Việt Nam hay các nơi mà qua học ở những đại học Phật giáo để lấy bằng tiến sĩ Ấn Độ, không do chư tăng Ấn Độ dạy mà do những cư sĩ Ấn Độ ở các trường đại học Ấn Độ dạy. Bởi vì nhớ điều đó, chỉ có Tích Lan là còn bảo tồn. Như vậy thì kinh điển bị mất hết, gì nó cũng bảo tồn được. Những xứ mà con kinh điển được là nhờ thời gian đó có những vị thánh tăng A-la-hán do chiếu chỉ của A Dục Ashoka đại đế đi qua các Miến Điện, với cái dầu Miến Điện vẫn còn ở bên Thái Lan, vẫn còn ở bên Campuchia. Quý vị nhờ cái đền Angkor không? Angkor là một cái nền văn minh, quý vị thấy những cái hình ảnh họ pha trộn giữa một cái nền văn minh Bà La Môn giáo và Phật giáo ở đó, phải không? Do đó quý vị thấy là do cái công trình của những cái vị vua mà coi như những vị thánh tăng mà sau khi Phật nhập viện đó quý vị. Thành ra quý vị nhớ đến khi đến thích là những hình tượng thờ những vị thần Bà La Môn và những vị những tượng Phật, quý vị có đi rồi đó thì thấy đó là di tích của Phật giáo tiến tới Campuchia, tiến tới bên Thái Lan, tiến qua bên Miến Điện, Nhưng mà tới miền Nam Việt Nam chúng ta thì xuống những đồng bằng sông Cửu Long là những xứ mà cũng như là người Việt và người Miên sống lẫn lộn có không quý vị? Thành ra cái hệ phái Nguyên Thủy mới mạnh. Còn lên tới miền Nam, đi ngược lên tới những Biên Hòa, đi lên miền Trung thì Bắc Tông rất là thuần thịnh, đúng không? Thì như vậy, câu hỏi câu này cổ nói khi cổ đi du, cổ đi hành hương gì thì bên Ấn Độ, cổ ghé Ni Ba, cổ hỏi những vị tăng Ấn Độ, những vị tăng Ni Ba, những người tăng người Tức Lan thì nói về Phật Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, họ không biết gì hết, họ nói tôi đây tôi không biết, vậy đó thì đâu ra? Có phải như vậy không? Họ rất là ngạc nhiên. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra có nhiều vị sư khi đi du học Ấn Độ về, họ bắt đầu họ lên cái tiếng họ phủ nhận không có kinh Địa Tạng. Quý vị đồng ý không? Bây giờ cái chỗ này chúng ta phải khai triển thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Đức Phật với thần lực của Phật, Ngài đi bằng cái thân của Ngài là nhục thân. Đức Phật có ba thân: báo thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Báo thân của Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi hành thiền 6 năm khổ hạnh, 49 gốc cây Bồ Đề Đạo Đà, Ngài thành Phật. Ngài với thần lực của Đức Phật, Ngài đi bằng cái thân báo thân đất nước gió lửa lên cõi trời đau lợi để thuyết pháp trả ơn mẹ là bà Maya, phải không? Maya phu nhân sau khi sinh Phật 7 ngày thì bà do phước báo mang một vị Phật quá lớn, bà không có ở cõi này mà bà được qua chết để thái sanh lên cõi trời đau lợi hữu phước, thì bà được Đức Phật lên đó để thuyết pháp độ cho mẹ. Như vậy ai lên đó? A Nan là cái ông chưa có chứng quả, ông mới tu là hoàng thôi, phải không? Thì làm sao ông lên đó để theo Phật? Mà Phật lên đó thuyết pháp thì Phật có thần thông. Thì Phật lên đó là nguyên một cái mùa hạ 3 tháng, Phật thuyết có một quyển kinh Địa Tạng mà dưới trần này mình là 3 tháng hạ đó quý vị. Thì lúc đó vua U Điền là ông vua mới quy y Phật, ông nhớ quá. Thì cái tượng Phật mà thờ trong Bồ Đề Đại Tạng là cái tượng mà do cái mẫu hình của vua U Điền quý vị, là mới xin phép Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, những vị đại trưởng lão trong tăng đoàn thời đó. Bây giờ chúng tôi nhớ Phật quá. Hồi xưa Phật còn đây, Phật đi, không ai nhìn, bây giờ không có hình. Hồi đó không có máy móc như chúng ta, và chưa có tượng Phật, thì Phật còn đại thế, chưa ai làm tượng. Do đó, mới xin phép thì Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp rồi nói: Mục Kiền Liên, tôn giả hãy lên cõi trời xin phép Như Lai cho chúng sanh ở cõi người tạc một tượng. Thì khi đó mới dùng gỗ trầm hương tạc một cái tượng Phật. Thì ai là tạc tượng Phật thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài lên đỉnh đó. Ngài ngó lui ngó tới thì Ngài thấy trên cái cung trời đau lợi vô lượng vị Bồ Tát, vô lượng chư thiên, vô lượng quỷ thần. Và quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không bao giờ nói tới một loài người, không bao giờ nó nói có 1250 vị tỳ kheo, mà chỉ nói trong pháp hội này có vô lượng chư Phật, vô lượng vị Bồ Tát, vô lượng chư thiên các cõi trời, phải không? Vô lượng quỷ thần, vô lượng vua Diêm La và quỷ vương đến câu hội, có không? Như vậy là thế giới của quỷ thần, thế giới chư thiên. Còn loài người chúng ta ở cái thế giới đại này không lên đó được. Rồi Ngài Mục Kiền Liên lên trên đó thì giờ không thấy Phật, mà thấy ngay cái ngai vàng của cung trời đau lợi. Thì có hai vua trời đến thích ngồi đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên kỳ vàng thấy mới bay trở về cái tịnh xá kỳ vàng, mới họp lại đại chúng và nói với Ngài Ca Diếp, trưởng lão Ca Diếp: em lên trên cõi trời không thấy Như Lai, mà chỉ thấy có hai ông trời. Nhưng mà ông đang ngồi mà có một ông trời, ông đang thuyết pháp. Ngài Ca Diếp nói: em là thần thông đệ nhất mà sao em lại không dùng thần thông? Chồng nói: em cũng quên, em coi coi. Thì ông bay trở lên, ông dùng lại Phật nhãn, ông dùng thiên nhãn. Thì ông nhìn thấy, thì hai vị trời giống nhau, cũng thấy ông đạo Phật hết. Ông mới bay trở xuống nữa. Thì ông hỏi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Ca Diếp. Thì Ngài nói: Đức Phật dù có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà cái đẹp này là cái đẹp của cõi người, trong khi cõi trời đau lợi là một cái cõi trời tu thập thiện, thành ra ông trời đấu sức cho nó đẹp lắm, ông trời đau lợi đẹp lắm. Mà mình muốn lên giảng ở cõi trời đau lợi thì mình phải làm sao? Thân tướng phải đẹp. Ông trời đau lợi vua cõi trời là Thích Đề Hoàng Nhân, là cái ông mà có tướng đẹp nhất ở trên đó, thì Phật phải hiện diện làm cái tướng đẹp nhất trên đó. Phật dùng thần lực biến thành ông Phật, mình dù có đẹp nhưng mà chỉ đẹp so với cõi người, mà so với cõi trời thì không bằng. Vì thân loài người hào quang cũng kém, rồi thân cõi trời cao tới mấy dặm mà thân của Phật thì cao chỉ có hai mét mấy thôi, thấy rõ chưa? Do đó Ngài dùng thần thông, Ngài biến thành là cái ông trời đế thích thứ hai. Rồi hỏi làm sao em phân biệt được? Thì thầy Xá Lợi Phất nói, ông trời giải thích, ổng chứng chỉ có là có ngũ thông mà ổng không có cái lậu tận thông. Đức Phật chúng ta, ngài có lậu tận thông, người có lậu tận thông thì cái tâm không có tham dục. Em lên em nhìn coi, ông trời giải thích, ổng ngồi đâu nghe Phật thuyết pháp mà ổng cứ nhìn mấy bà tiên nữ và ổng thấy mấy bà tiên không bắt đảo điên, thì nhìn ông nào mà ngồi trên đó mà cứ tham trời, mà ông nào mà liếc gái là ông đó là ông giải thích, còn ông nào mà ngồi mà cứ thuyết pháp mà không liếc gái là ông đó là liếc mục sư chúng ta, thấy không? Thì bây giờ cái đó là cái bài toán. Thì ngài một kiện liên bay cho lên thì ngài nhìn thật đúng, ông giải thích ông nghe pháp mà lâu lâu cứ liếc mấy cái bà cung nữ của ổng, tại vì Atula nó lên rất đông, nó cũng dự thành xong, ổng sợ mấy Atula này chọc mấy cái bà vợ trời, tại vì vợ trời giải thích là 50% đều là những tiên nữ của Atula, quý vị nhớ chưa? Thành ra sợ mấy ông kia, nghĩa là lên, nghĩa là kéo đi mấy bà này, thành ra ngài mới lại lãnh lễ thưa Như Lai, con lên 2 lần Như Lai thuyết pháp mà con không hiểu, nhờ ngài biết quá ra là một vị trời, thì con nhờ sư huynh con chỉ điểm, con mới nhận ra ngài. Ngài nói một lần riêng, ông lên đây làm cái gì? Bây giờ con lên đây vì vua U Điền nhớ Phật và đại chúng nhớ quá, xin cho phép đặt tượng, và từ đó mới cho đặt tượng. Phật mới nói một kiện liên, ông làm nhiệm vụ của A Nan, ông phải ở đây và ông ghi nhớ những lời của Thiếu Tôn dạy để ông kết tập về, ông thiết lại cho đại chúng nghe. Thì ngài một kiện liên, con là thần thông đệ nhất nhưng mà đa văn không bằng A Nan, con nhớ thì con không nhớ kỹ. Thì Phật hỏi ông nhớ được bao lâu? Ông nói con ráng con nhớ một bữa thái xích của nay thì con nhớ trong một ngày thôi, chứ bắt con ở đây mà đúng 3 tháng con về con quên hết. Thành ra quý vị nhớ ngài A Nan là có cái biện tài nghe qua lỗ tai là nhớ không bao giờ quên. Ngài một kiện liên có thần thông là thấy xa ngàn dặm, nghe xa ngàn dặm bay đi, nhưng mà trí nhớ không bằng ngài A Nan. Do đó mỗi một ngày ngài một kiện liên phải đứng nghe pháp, rồi ổng bay về dưới này, ổng mới trùng tiên lại cho ngài A Nan nghe. Đó, mà ổng nói xong thì ổng thuyết pháp lại thì ngài A Nan nghe. Ngài A Nan bắt đầu mới nhớ. Và cứ mỗi ngày ngài một liên bay lên, sáng bay lên, chiều bay xuống, mà tiếng là bay lên bay xuống, chứ một ngày một tiên ở cõi trời nó tới là 100 năm cõi người. Do đó ổng nghe chừng mấy phút ở trên đó là hết ngày, rồi ổng xuống giảng cho ngài A Nan nghe. Thì ngài A Nan nghe rồi ngài A Nan mới ghi. Nhưng mà những kinh điển đó quý vị nhớ qua tới thế kỷ mấy nó đã mất rồi. Hơn nữa, Đức Phật, cái thời kỳ mà Đức Phật quá độ cho chúng sanh là thời kỳ đó là giới luật. Quý vị nhớ, giới luật kiên cố. Một vị tỳ kheo chỉ cần giữ đúng 250 giới và nhất tâm là chính A-la-hán rồi. Sau khi Phật nhập diệt thì 500 năm sau là thời kỳ thiền định kiên cố. Quý vị có thể nói không? Còn cái bộ kinh Địa Tạng này là cái bộ kinh để cứu cho những thầy thò tội nặng, phước mỏng như thầy trò chúng ta. Hồi đó mấy ông có làm gì mà đòi đi ngục ngạ quỷ xuất sanh? Chỉ có thầy trò chúng ta mới xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Cái bộ kinh này mới tung ra đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Thời gian đó chỉ là tu thiền để giữ giới. Một cái vị mà cư sĩ thời Phật vô nhân câu pháp như ông công tử Sa La đi tu mướn, nghe có 7, 2, 3 lần mà chúng tu đầu hoàng rồi. Còn chúng ta pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông cũng đi dự, băng giảng và Thượng Tịch Không cũng nghe, băng giảng của bà Thượng Thanh Từ cũng nghe, băng giảng của thi sư nào cũng nghe, mà nghe rồi ra như quên hết rồi, phải không? Thành ra có phải Phật có khi nào nói là cái bộ kinh vô lượng thọ này dành để cứu cho 1250 vị thánh tăng, dành cứu cho chúng sanh được đến pháp, mà Phật nói này A Nan, ta vì thương chúng sanh mà lưu lại cái bộ kinh vô lượng thọ này 100 năm sau cùng đời Phật pháp. Thành ra quý vị hiểu các vị tổ họ vì căn cơ hồi đưa ra đó thôi, cần quý vị thấy rõ gì hết chưa? Do đó những cái kinh tạng đó được lưu trữ lại mà không truyền ra, tại vì Phật để là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nhưng mà cái thời đó người ta nghe một là biết 10, mình nghe 10 không biết một, có phải không? Như vậy do đó khi mà những kinh điển này vẫn kết tập nhưng mà không lưu truyền ra vì nó không có hợp thời, phải không? Như vậy từ đó quý vị mới hiểu. Cách tôi không nói tên là cách đây có một cái vị hòa thượng tu tập không nói tên, vị hòa thượng đó tu bên một cái hạnh là những vị thất sĩ và có một số quý vị tổ chức về du tăng đó, thì vị hòa thượng đó là có mời thầy ngày hôm qua thầy ở nhà Tư Mẫn, thì có một vị thượng tọa trong phái đoàn đã nói với thầy là mời thầy Thông Lai lại để tham dự có cái nhất tư mời trong cái pháp hội là Du Tăng, sẽ có tổ chức nói về cái Du Tăng ở trong ngày đi với tôi thì mời lần thứ nhất Tư Mẫn, lần thứ hai tôi đi có thiện quà với một số vị Phật tử đi theo để thăm, trong đó có thiện duyên. Thì cái vị hòa thượng đó, vị thượng tọa nó mới lên cái chương trình, ông nói là tôi bây giờ Du Tăng và tôi không có chùa gì hết, tôi là những người thành lập ở đây đầu tiên mà tôi không có đi những chùa, và tôi tổ chức chương trình Du Tăng để đi quá độ theo các hạnh của Phật và Tổ, phải không? Ông mời tôi đi giảng thì ông nói chuyện giảng đời chương trình của ông là sẽ đi làm sao để mời được các vị tăng bên Nam Tông ở Tích Lan, ở Miến Điện và ở Campuchia, nhất là những vị tăng Campuchia họ đang có cái lực là tu 3 năm để lấy vợ đó, họ rất nghèo khổ, thành ra làm sao phong trào Du Tăng này được tỏ Thông Lai có cái ý kiến gì giúp đỡ, phải không, để cho Phật tử ở Mỹ này ủng hộ để chúng tôi gửi tiền về nuôi các thầy mà tu ở Campuchia rồi mở những cái trai tăng. Thì tôi mới nói thật ra tôi không có nói là, nhưng mà tôi cũng sẽ cái ông bên Campuchia đó đi tu là tu 3 năm để cưới vợ, tại ông nói bên đó mà người nào mà không có đi tu là đang cái không ưng, chứ không phải là tu đi giải thoát. Mà bây giờ mình là cái người đạo Phật mà mình đi dẫn động tu cho một người tu sư tu đi cưới vợ Campuchia, tôi nói cái đó không đáp ứng nguyện vọng ở Phật tử San Jose này, thành thầy sẽ thất bại. Rồi bây giờ thầy đi Du Tăng, thầy muốn đi theo trong cái hạnh của Phật. Phật ngày xưa Phật phải đi từng bước từ ở Bồ Đề Đậu Tràng đi ngược lên những nước ở miền Bắc, ở như là Ta Bì La Vệ, rồi đi về những miền Đông, miền Nam Ấn, Bắc Ấn, ngày đi trên những cái gốc chân. Thì ông nói bây giờ tôi cũng chủ trương đi trên những gốc chân, tôi nói sai rồi. Thời đó Phật đi bộ, mà bây giờ thời kỳ này mình đi máy bay thì mình đi máy bay chứ mất gì đi bộ, phải không? Thành ra bây giờ ông nói ông huy động để mà đi giảng các nơi, thì tôi nói tôi cũng là Du Tăng, Du Tăng sao tôi nói tôi ngồi đây tôi giảng ngày mai hết tôi bạn nó đánh lên cây dĩa đừng đưa lên con thót, thì tôi dung hơn là cả năm 50 tiểu bang thấy rồi, tôi cần gì phải đi cho cần vậy, đi như thế này nói không, tức là mình phải dùng cái trí huệ mà mình sử dụng. Và cái thứ hai tôi nói là tôi sẽ nghĩ tôi tán thắng mà tôi đưa ý kiến, hỏi tôi là tôi ý kiến tôi ngồi tôi nghe, tôi nói đó, bây giờ Phật tử San Jose nó đóng góp cho tôi để mà hoàn pháp hàng tháng từ khi tàu nguyên bố mà tôi từ chức tôi còn được 28 ngàn, rồi để dùng số tiền đó ý kiến Phật tử là để mình thuê cái hội trường ở Pháp Tu, và bây giờ tôi nói dùng số tiền này để qua Campuchia mà lo cho quý Phật tử Campuchia nhanh thắng, nó có chịu không? Không chịu gì cái là ngã, thì bây giờ không thể thành công được, cái chuyện đó không thành công được, tôi nói thẳng. Thì tôi nói là tôi tán thắng hòa thượng với cái gì thì tỏ, nhưng mà mấy mốt có đi ngang làng Di Đà thì ngài có khả năng lưu ký, thì ngài cứ vào trong làng dạy pháp cho mấy bà cụ trong làng, khi nào lên tiên rồi cũng còn miếng, mà cái chương trình đó tôi thấy không thành công. Và tôi nói bây giờ thời đại 21 thì mình phải dùng cái phần ngày đó mình thành ngày sanh ra đời bây giờ, thì ngài khuyên các tỳ kheo không nên đi ôm ái thực, mà ngài nói các tỳ kheo nên thuyết pháp và nên tin kinh điển và nên thoát lên những lời hay ý đẹp của Phật lên các trang web để cho năm châu quý biển cùng nghe, đó là phương tiện hoằng pháp của cái thế kỷ 21. Nhưng mình thấy ông nội mình đi xe bộ mình cũng đi bộ là không có đúng, có gì đúng không, ông bà con hơn cha nhà có phúc, đúng không quý vị? Như vậy vì các tổ thấy không hợp các cơ, tại vì các vị đó này ông nào mà tệ nhất của cư sĩ đó, là cũng chính tôi là hoàng, mà ông nào tệ nhất của bên cư sĩ là cũng lên các cõi trời, có ông nào đó ác đạo đâu mà dùng cái kinh địa tạng này có cứu về tịnh độ được không, để cứu cái cõi ác đạo mà mấy ông mấy người đã theo Phật đã đủ lên cõi trời rồi. Thành ra bộ kinh này nó không có hộ, ví dụ thầy nói không, do đó các tổ lưu lại cho tới khi thế kỷ thứ 12 Hồi giáo qua thì nó đốt sạch kinh điển, đúng không quý vị? Mã cho tới sau này những cái ông tổ sau như là tổ Long Thọ, quý vị nhớ không? Và tổ Mã Minh, tổ Long Thọ là những vị Bồ Tát, các ngài mới xuống lấy cái bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng đây cũng không còn nữa, mà 21 ngày Đức Phật thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng. Ngài ngồi đó ngài không phải là không, mà ngài thuyết pháp cho các vị trời, có phải không quý vị? Kinh Pháp Hoa mà bộ kinh đó được lấy lại là sau này ngài Long Thọ Bồ Tát ngài xuống với Long Cung là cung rồng, ngài mới ghi lại những lời kinh đó. Vì rồng là một loại quỷ thần nó có thần thông, khi Phật thuyết trên cõi trời thì cái vị quỷ thần có thể lên nói được. Ví dụ ngài nói không thuyết cho các vị Bồ Tát nghe, và Long Vương mới cho tỉnh lại, và sau đó bộ kinh này mới được trùng tu trở lại. Và kế đó ngài Tam Tạng Pháp Sư Việt Tra đi qua tỉnh kinh, ngài mới tỉnh bộ kinh đại thừa này về. Riêng kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bảo vật ở bên đó, thời đó có một vị vua không cho xuất ra khỏi Ấn Độ, gì nhớ chưa? Thì như vậy nếu mà chúng ta nghiên cứu không kỹ thì quý vị nhớ ngài Thư Vân, ngài vẫn nói về đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài Thiên Hóa là một thánh tăng cận đại, ngài vẫn thuộc về việc giảng về cái kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi như vậy chúng ta là những người hậu học, chúng ta không có nghiên cứu về cái lịch sử, rồi chúng ta nói không có kinh, coi như là địa tạng. Vì thấy rõ chưa? Như vậy là chúng ta phải nghiên cứu lịch sử, lời Đức Phật nói không bao giờ hư vọng, chúng ta đặt vào đó thấy rõ là ở trong kinh Địa Tạng là chúng ta nhớ đến lời hành văn và cái cách nói trong kinh, không có gì sai với cách pháp của đại thừa hết. Quý vị thấy rõ, nói về nhân quả, nói về cái tiền thân của Đức Phật Địa Tạng, quý vị nhìn rõ là những cái đó là những cái không phải là một cái bàn tay nào mà che vô. Nhưng mà hồi xưa khi tôi đi học á, thì có một ông thầy kia, ông dạy tôi cái câu chú mà coi như mà để mà để mà chú mà để mà đi lắc một vua mà tiền mà cho còn điểu á. Tôi mới biết cái chú này không phải của Phật, tại vì Phật là giải trừ tham sân si. Mà ông nói nè thầy, ông thầy ông có muốn ăn không, lắc một vua ăn ông tụng cái chú này. Thật ra cái đó không phải, cái đó là chỉ là bàn tay của mà bà La Môn mới dạy tham sân si thôi, chứ còn làm gì mà động Phật có dạy cần chúng ta để ý. Trong kinh Địa Tạng là không bao giờ dạy tham sân si, mà nói rằng chúng sanh ở cõi Nam Duyên Bồ Đề nhất cử nhất động đều tạo tội. Chúng sanh ở cõi Nam Duyên Bồ Đề thường thường cái tâm tối ban đầu phát rộng lớn, mà thường thường thối thích tâm ban đầu, có không? Nhưng những lời nói chúng ta soi với lời Phật dạy không có sai gì hết. Thành ra từ đó chúng ta đừng bao giờ nói kinh Địa Tạng không có. Nếu mà kinh Địa Tạng không có thì cái những vị thánh tăng cận đại không bao giờ xứng dương đâu quý vị ạ. Mà quý vị nhớ những bộ kinh đó chúng ta có phước lắm mới được gặp, vì căn cơ đại thừa mới được gặp. Ngay cả kinh Vô Lượng Thọ mà Đức Phật nói cái hàng Bồ Tát còn chưa được nghe, có phải không? Nhiều quốc độ còn nghe được danh tự kinh Vô Lượng Thọ nữa. Câu hỏi thứ hai, tại sao các câu chú bên Mật Tạng không có trong kinh Đại Thừa mà phải là do truyền khẩu, do những vị tu chứng đắc và chỉ truyền khẩu cho những đệ tử hay không? Khi thời Phật ra đời đó, Đức Phật Thích Ca hành đạo ngài không có nói là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay là Di Sức Tông gì hết, biết không? Mà ngài vô ngài chỉ là khai thị, và đa số thời đó là ngồi thiền và lấy cái tứ diệu đế, 12 nhân duyên, 37 thập trợ đạo để mà tu quán bất tịnh. Và thời đó trước 11 giờ chư tăng thứ tự thứ lớp đi vào thành khất thực, họ thực xong rửa bát rửa chén rồi rút vào rừng bắt đầu ngồi, là mỗi vị có một câu thiền quán. Người nào mới tu thì vào trong cái bãi tha ma để quán sát cái người Ấn Độ, mà khi họ chết họ đem ra đó họ chặt, họ đốt, họ thiêu rồi coi rừng để mà quán vô thường. Thành ra các ngài quán một thời gian, các ngài nhàm chán cái thân tướng đại, các ngài khai mở tuệ nhãn và các ngài chứng quả. Thành ra không có những cái mà Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. Cho tới khi Phật nhập diệt thì kết tập lại, người ta mới phân loại. Họ lấy những cái bài chú mà Đức Phật giảng, khi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa thì có phải là Bồ Tát này tặng câu chú này, Bồ Tát kia tặng chú kia, rồi mấy cái bà mà La Sát cũng tặng chú này, con có cái thành chú này để hộ vệ cho, phải không? Phật đâu có nói gì đâu mà chính các vị Bồ Tát đưa ra, rồi các cái vị tu Mật Tông đó, thì họ mới nghiên cứu, họ tích lũy thành ra là một cái loại chú là chuyên tu về Mật Tông. Và một cái loại nữa, bây giờ cái kinh giảng Phật lấy từ đâu? Thời Phật không có kinh giảng Phật, phải không? Thì các vị tổ sau này các ngài cứ lấy lời, chẳng hạn như bây giờ ngài lấy ở trong kinh Địa Tạng, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai hay cái gì đó, bảy âm, ngài lấy trong bộ kinh Pháp Hoa mấy chục âm, cái ngài lấy cái bộ dài tên gom hết tất cả thành ra là giảng Phật. Ví dụ ngài nói không? Rồi cái pháp môn Tịnh Độ của thời đó là đổ cho ai? Phó Ngôn Tịnh Độ có trường hợp Đức Phật là giảng cho Vua Bình Sa Dương là kinh Quán Vô Lượng Thọ và Bà Vi Đề Hy, phải không? Như vậy kinh Địa Tạng là có kinh Vô Lượng Thọ, có từ thời Phật Quán Vô Lượng Thọ. Thì thời đó Phật dạy cho những người mà đang bị bất tử ở trong cái sống chết, Vua Bình Sa Dương bị Thái tử A Xà Thế coi như là đem nhốt trong cung, mà coi như là trong lúc mà bỏ đói, thì có phải là giống như chúng ta bây giờ cận kề với cái chết không? Thì Phật A Di Đà, ông này không đủ thời gian để tu hành thiền quán, ông này không có thời gian để nghe pháp, ông này là một ông vua bị nhốt, nhưng mà Phật dùng cái pháp môn tịnh độ để độ cho ông, có phải không quý vị? Nhưng do chúng ta thấy rõ như vậy, mật tông, mật là bí mật, cái tông phái này không phải dễ truyền cho ai hết, cho mãi khi cái ngài tổ Liên Hoa Sắc, à, ngài đi qua tới bên Tiền Đạo, đi tới cái Từ Hê Ba, ngài đi qua bên tới bên cái mà nước Tây Tạng, thì nước Tây Tạng thời đó có một cái loại đạo có thần thông rất giỏi là đạo Bôn, mà khi đạo Bôn họ sử dụng tà thuật, họ có thể nghĩa là dời sông lấp biển, họ có thể trừ ma bắt quỷ, họ có thể làm những cái tà thuật chú thực. Thì các cái vị A-la-hán qua đó, các ngài không thể nào mà truyền vô thường khổ không vô ngã, hay là coi như khổ tập diệt đạo, mà nói về tụi cái đấu nghe, thì các ngài có dùng cái mật tông là cái phương pháp tu luyện, dùng thần chú. Bên đạo Môn có thần chú của nó, từ bên đây một cái tông phái mật tông ra đời để mà dùng thần chú của Phật để mà thi triển thần lực để cho các người theo đạo Môn không quy phục. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy mật tông đến không đến ở Tàu, đến ở Tây Tạng, vì ở đó có một cái đạo Môn rất là giỏi về chú thuật. Nhớ, thành ra tùy căn cơ của mức độ mà các tổ áp dụng. Mà mật tông tôi nói cho quý vị nghe, con dao hai lưỡi. Cái chỗ này tôi tạm mở dấu hỏi để tôi trả lời một câu hỏi của một Phật tử. Phật tử này hỏi: ở Việt Nam trong ngày lễ nhập quan, con có mặc cho mẹ với bà của con cái áo Đà La Ni hay là áo Tỳ Dương Quán Đảnh hay là cái mền Quang Minh, phải không? Cái áo mà quý vị xin đi hoài đó, đúng không? Thì đắp vô thì nghe trong đó với thầy nói là trừ trùng ta, từ ngày xấu, trừ chết trùng, giúp cho cái người này được công đức để giảng sanh về các cõi lành. Nhưng mà trong thời gian 49 ngày, dì của con thấy bà của con nhập về và nói thế này. À, khi mà thấy bà về thì cái người dì trong cái mơ mới hỏi: ủa chứ cái áo Đà La Ni đâu mà bà không mặc, mà bà mặc cái áo gì mà kỳ vậy? Cái bà đó bà chết rồi bà mới nói: mày nói cho con cháu nghe, cũng gì nó mặc cái áo Đà La Ni thì Lưu Quốc Đảnh này mà tao bị đánh gần chết. Cái cổ cái điện thoại bà còn có yên theo gọi thỏa thầy: tại sao vậy? Rồi cái người hỏi là sao đánh: tao chỉ được mặc cái áo này trong mỗi ngày mà cúng thất mà tụi bay con cáo vào từ vô chùa làm á, thì mấy con quỷ cái địa ngục nó cho mặt, mà hoài ra mấy ngày khác mà tao mặc là tao bị đánh. Thành ra giờ hỏi sao kỳ vậy, có cái sự nó trái ngược vậy. Thì chỗ này tôi phải dùng mặt trong luôn giải thích được. Cái ai đã thấy cái mình văn minh không, thấy cái áo mà Đà La Ni không, còn gọi là áo Tỳ Lư, thì ở trên đó là viết những bài chú Tỳ Lư Quán Đảnh. Và những cái bài chú mật tông có công dụng là coi như là giải nghiệp và coi như giống như một cuốn kinh, một cuốn thần chú. Thì như vậy một cuốn kinh mà tự động không, người ông thầy không là nhà mật tông mà để đắp lên cái người đó mặc cho người đó, thì người đó phước đông thấy và thấy quả. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi là một người cảnh sát Mỹ, khi tôi chết tôi được phủ cờ Mỹ thì tôi được mặc đồ Mỹ. Bây giờ thấy người ta mặc tù Mỹ được chết, được phủ cờ Mỹ, cái gì cũng mua bộ đồ cảnh sát mặc vô, lấy lá cờ Hoa Kỳ phủ lên, cảnh sát nó bắt không? Nó bắt liền. Bây giờ giải thích tại sao? Trong kinh Phật nói, chỗ nào có Tỳ Lư Quán Đảnh và chú Đà La Ni này có 12 vị la sát dược son để theo hộ, có những vị quỷ cu mặt tà theo hộ chú thì họ có lời phát nguyện, phải không? Thì theo trong kinh đó, các vị tổ người ta biết, chẳng hạn như bây giờ quý vị là cái người tu hành tịnh độ, quý vị là những người giữ ngũ giới, đệ tử Phật U Bà Tắc U Bà Di, các vị là những người đã thọ thập thiện, quý vị là những người thọ Bồ Tát, quý vị là những người sa di sa ni tỳ kheo tỳ kheo ni, quý vị đã là nữ giới của Phật, quý vị ăn chay không ăn mặn xuất sanh, rồi khi đó quý vị chết vị thầy mà lại vật áo đó, người ta trước khi mà người ta bỏ cái hồn đó, người ta phải tụng chú để tẩy tịnh, quý vị có thể nói không, tức là tẩy tịnh cho nó sạch cái hồn, rồi họ đọc những cái câu chú mà tẩy tịnh cái xác chết. Thân tứ đại này đối với chư thiên quỷ thần nó là một cái xác thối, phải không? Rồi chưa kể tôi kỳ đó, tôi vô tới đó, tôi có một cái người tôi không mặc ở bên một cái tiểu bang mà tôi tặng nói tên, tôi vô tới nơi cái bà nó đã chết rồi, ông chồng ông nói bà ông chiếc cửa, ông đem một vòng quần lót của bà nó xài để bỏ trong đó, thì gửi lưu đất thì lưu vẫn đảnh để chung mời qua bên mà đắp trên mấy cái quần lót, bây giờ ông sao tôi đắp được, tại vì họ chiếc cửa họ để những cái quần lót ở trong đó để mà đi theo đó, cái gì nữa không, mà trong khi mình vô tình mình đem một bộ kinh cao quý của Phật để tủ lên một cái quần lót của bà, tại vì kế bên mình ngồi và để quần lót nè, áo ngực nè đầy đủ hết, rồi tôi đắp lên bà không có bị cắn, không bị đòn thôi à. Tại vì họ nói đồ vợ của họ thì đã mặc rồi thì họ tẩn luôn, họ sao mặc cũng đúng nói được vợ. Bây giờ tôi giảm rồi, bây giờ nó sẽ hiểu tại sao tôi không mặc thì luôn, muốn vợ nó bị đánh. Quý vị hiểu thầy nói gì chưa? Thành ra những cái lý do đó, một bộ kinh của Phật mà đi đắp trên một xác suối mà vị thầy đó không làm chút thánh tịnh, chứ khi họ nhìn cái thân xác chúng ta mà chết rồi họ ngốc lắm. Nhờ những cái câu chú, chúng ta phải dùng chú tẩy tịnh của Phật, tẩy xong rồi làm phép tán xa. Các tán xa là gì? Là những cái cát mà các vị mà tu mật tông, mà các vị Rinpoche, mà họ đã tu mà có công đức, có thần lực, họ làm cái mạng Đà La, rồi cái cát đó, đó là họ trì chú vô đó rất nhiều nhờ thần lực của các vị mà mật tông, rồi họ rải lên cái hồn cái xác, thì cái đó con mắt chư thiên họ thấy là ánh sáng không à, thì vô đó nó thấy đi sạch, thì lúc đó người đó được tẩy tịnh. Rồi tôi phải đọc chú là thất phật diệt tội, rồi tôi phải đọc chú nghĩa là giảng sanh, tôi phải đọc chú tâm chú lâm nghiêm, rồi tôi phải tẩy tịnh tất cả những cái đó, làm xong cái đó rồi rải lên thì người đó ta chấp nhận vị bình này đã được coi như là đầy đủ và họ không có gốm. Còn đem họ thì họ bắt buộc họ phải đi theo cái bộ kinh cho họ hộ cho lời nguyện, mà hộ bên cái xác chết ở dưới thì những quần siêu đã xài rồi thì họ đánh nó chết thôi, không đồ bất tịnh để trong đó. Bây giờ hiểu chưa? Thành ra nhiều bà ham lắm cái xin Đại La Ni về không có biết là đưa rồi làm đồng đẩy thì thân nhân bị đòn nữa, phải không? Người ta là tướng lãnh, người ta chết ta có mà để ngủ đẳng không có kim chương, đâu quốc kỳ, đâu có lính hành, mình không có gì hết, cũng kêu lính lại là trải thờ là bị đòn đó. Thành ra thầy nghiên cứu mật tông thầy mới biết mật tông, quý vị không phải muốn trì là trì, quý vị phải được làm lễ quán đảnh của một vị sư chuyên tu về mật tông. À, hai lễ quán đảnh thì tôi không thể nói được, nó hai lễ lận, rồi họ coi cái người đó căn cơ có mật tông hay không. Mà vị thầy tu mật tông dạy đệ tử là phải có theo dõi, vì khi quý vị tu mật tông là nó còn cao siêu hơn thiền tông nữa, mà thiền tông thì cũng phải có vị thầy không khéo là đi vào đệ tử thiên ma. Mật tông ngay cái đời này quý vị làm đàn mà quý vị tu mật tông rồi đó, thì ngay cái thân này quý vị có thể bay lên cõi trời đau lợi luôn, quý vị nó như vậy. Ngay cái thân này quý vị tương đương như là thân của cái các vị Như Lai rồi đó, nó như vậy, nghĩa là cái lý sự tương ưng. Thành ra mình đó mà trì chú thì bằng chứng là nếu mà tu mật tông mà không đúng pháp thì những vị tu mật tông đều chết bất đắc kỳ tử hết, như là cố hòa thượng Vi Đức là tổ sư mật tông ở Việt Nam, quý vị biết không? Ông viết ra cái cuốn là Chuẩn Đề Đà La Ni Xuất Tưởng, đúng quý vị nhớ không? Ai mà đang nghiên cứu mật tông là biết những thập niên ngài tu từ hồi thứ 30 thuộc cho tới khi ngài về Thủ Đức ở chùa Thiền Định, Ngài thời đó, tôi biết Ngài khi tôi đến tôi thăm Ngài, người Tàu đến cái thời đó là 77-78 là đói khổ, mà Ngài uống toàn nước suối không, mà thầy Ngài sống sung sướng. Người Tàu muốn đi vượt biên là lỡ Ngài, Ngài kỳ cho một cái chai nước, thì Ngài, tôi lỡ tôi coi đó, Ngài ngồi đây ở trên cái này thờ vượt chủ đề, rồi Ngài tụng chú là nước ở trên cái mặt Phật không để một cái chai nước biển, nó sôi nước lạnh, nó sôi sùng sục. Ngài tụng xong là nó sôi, rồi bắt đầu lấy cái nước người Tàu họ đem đi và vượt biên. Ông Tàu nào cũng đến đó, đó mà đi qua cửa nào cũng lọt hết, bởi vậy họ cúng dường Ngài rất hậu hỷ. À, nhưng mà tới khi Ngài đi vượt biên thì trên chiếc đò, chiếc tàu vượt biên của Ngài và Thượng Duy Đức thì đi ra tới ngoài khơi, gió nó thổi mà nó cuốn Ngài đi mất, trong chiếc tàu ai cũng sống á, mà chỉ có Ngài nó cuốn Ngài mất bay mất luôn. Và sau này xác chết của Ngài trôi tắp về ở Việt Nam, và người ta dứt lại, người ta phải làm lễ cho Ngài lại bằng tông. Thì như vậy nó là con dao hai lưỡi, không có đơn giản đâu quý vị ạ. À, người mà tu mật tông không phải là muốn bắt ấn trước ai mà bắt. À, quý vị đừng giỡn. À, không phải bắt ấn đâu mà bắt trước mặt người ta đâu. Mật tông mà họ có giới lực, có nghiêm minh mà kinh khủng lắm, giới đàn thanh tịnh lắm. Vì đi đâu quý vị cũng có vị kim cang mật tích, các vị mà cu bằng tà, các cái vị mà quỷ mà họ đã quy hàng với Phật, họ đến họ hộ vệ. Mà họ thấy mình không xứng đáng là họ chỉ có giặt cổ mình thôi đó. Đó. Thành ra mật tông là phải có sư truyền lễ quán đảnh mà chuyên về mật tông, chứ không phải muốn tu là tu. Có một vị nữa nhờ chúng con ghi thêm câu hỏi nữa là có phải hiện nay Đức Phật Thích Ca đang ở cõi Ta Bà này không, và làm sao để biết? Tôi nói xin lỗi cho quý vị, các vị Phật, các vị Bồ Tát như là Ngài Thập Đắc hay là những Bồ Tát Di Lặc, Ngài Bố Đại Hòa Thượng mà các Ngài hiện ra đây, mà khi chúng sanh mà biết rồi là các Ngài tịnh liền và biến mất liền. Còn ai mà xưng tôi là Bồ Tát, tôi là cái người này người kia thị hiện, thì đó đều là Phật dỗ, Bồ Tát dỗ. Chỗ này tôi xin mở mặt để trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử về vấn đề mà hiện tượng ở Việt Nam bây giờ có nhiều người nhập đồng nhập bóng, rồi xưng là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc hay là Quán Âm Bồ Tát về trần gian để mà cứu nhân độ thế. Quý vị biết cái hiện tượng đó giờ Việt Nam nhiều lắm không? Bây giờ tôi trả lời câu hỏi sẵn dịp, tôi nói một câu hỏi của cô Diệu Khai mà nó dính líu nhiều cái lắm, nó dính líu nhiều hai ba cái thì là tôi phải móc ra đây. Bạch thầy Không Lai, đây có hai người hỏi cùng nhau. Hiện nay ở Việt Nam có nhiều hiện tượng là một số Phật tử thuần tính đi vào các cái nơi mà lên nhập xác để mà xin làm ăn cho phép, hoặc là coi bói coi toán mà coi đâu đúng đó. Rồi có những hiện tượng người ta đi tìm xác chết của những người thân đã chết trong cuộc chiến, có không? Thì những vị này mới dùng đến những nơi con có đi thăm viếng một nơi, thì cái vị đó ngồi thắp nhang đánh ba tiếng chuông ở đất nát, rồi nói là ta là Phật Thích Ca về đây cứu độ, rồi ngồi đó nói rõ là nhà của con ở bên Mỹ, con đi xe gì phải không, rồi con của con mấy đứa, cái cột ở nhà con màu gì, cái phòng khách của con sơn màu gì, cái salon con màu gì, Phật Thích Ca nhập xác về nói rõ một một. Và như vậy con có nên tin hay không? Nếu con cúng dường cho Phật Thích Ca mà nhập xác về con có phước không? Còn nếu mà đây là một Phật Thích Ca giả thì làm sao mà biết được nhiều như vậy? À, mà nếu mà cái người đó mà quỷ thần thì họ phạm tội gì không? Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái thời kỳ Phật chia là ba thời kỳ. Chánh pháp, hả? Chánh pháp là bao nhiêu năm? 500 năm. Tượng pháp 500 năm. Mạt pháp 1000 năm, 10000 năm. Nhưng mà bên thể duy thủy là họ nói đạo Phật chỉ có 5000 năm thôi, đúng không quý vị? Tô tồ từ khi Phật Thích Ca nhập diệt cho tới khi giáo pháp này hủy diệt là 5000 năm, là hai cái hệ nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới vào mạt pháp có mấy trăm năm à, còn tới gần 9.700 năm nữa không có cái chuyện Đức Phật Thích Ca trở lại, trong khi chân lý đại thừa của Phật còn lan tràn, trong khi 10 cái pháp môn của Đức Phật để lại căn bản vẫn còn lưu truyền, Đức Phật Thích Ca không trở lại này. Nhưng rất nhiều các vị Bồ Tát trong pháp hội ở Hồng Linh Sơn khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa, con sau khi Phật nhập viện, con nguyện ở lại cõi Ta Bà này để mà hoàn pháp độ sanh để cho các pháp Như Lai, con làm cho cái kinh điển Pháp Hoa này lưu truyền, chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa lưu truyền chỗ đó mới biết là thần lực của Phổ Hiền Bồ Tát, có phải không? Và như vậy rất nhiều những vị Bồ Tát, những vị đại A La Hán họ ở trong các cõi người chúng ta, nhưng mà các ngài đâu có cần phải mượn thân mà của các cái người tùy mà. Nhớ, nếu mà quả thật mà các vị Bồ Tát mà họ xuống đây thì họ có bao giờ làm xong rồi kiểu đưa bao thơ để cúng dường Tam Bảo không? Có không? Làm gì có cái chuyện đó. Thành ra để lấy cái đó mà xì ha. Còn cái chuyện mà quỷ thần đã là có thần thông rồi. Quý vị có thần thông chưa quý vị? Quý vị có thần chúc thông không? Có rồi. Chúng ta khi ở giai đoạn thân trung ấm, nếu chúng ta không có thần túc thân, làm gì mà chúng ta bay từ ở cõi Bắc Cu Lô Châu mà bay qua Nam Thiền Bộ Châu? Chúng ta làm gì mà ở cõi trời Đau Lợi mà chúng ta bay xuống đây? Chúng ta làm gì ở cõi Đầu Nguyễn bay xuống đây? Trong những lần luân hồi chúng ta đều sử dụng ngũ thông rồi đâu quý vị. Quý vị hiểu ngài nói không? Trong giấc mơ, những vị nào mà nằm mơ thấy mình quơ tay mình bay lên không, nhìn xuống thấy nhà như này, chỉ là đứa tay coi con này ngó đó, quơ quơ cái là thấy bay bay lên đầu, hoặc là đang đi tự nhiên ma ruột chạy nó quơ quơ cái bay bay bổng lên không, có không? Thì những vị đó đừng ở các cái cõi trời mà hết phước rớt xuống à. Rồi có những vị tự nhiên đang đi tới một cái thành phố nào đó, một cái vùng nào đó mà chưa đặt chân mà thấy nó quen như là mình đã đi rồi, có không? Đi vô tự nhiên thấy quen quá à, là cái vị đó cũng như ở trong này nè, có cô Linh vợ Mẫn rồi mất rồi. Mẫn mới nói con bảo lãnh nó qua đây, con ở đây mấy chục năm mà con không biết đường rành. Mẫn vợ con có bảo lãnh qua mà đi chỗ nào nó cũng biết đó thầy ơi. Thì tôi nói Linh hồi xưa nó là nghĩ đây bây giờ nó phung phí quá, nó bị nạn, nó đuổi về Việt Nam, giờ này qua bảo lãnh qua lại không. Thành ra cái đó chúng ta đã biết rằng chúng ta cứ mỗi một lần sanh tử ở trạng thái trung ấm, chúng ta đều sử dụng thần túc thông. Có phải thân trung ấm bay dập dòng núi Tu Di trong chốc mắt, mà núi Tu Di 80.000 dặm, 80.000 do từng, mà chúng ta bay trong chốc mắt thì chẳng như thế mà chúng ta bay về lẽ ở thiên đường, phải không? Như vậy những cái đó cũng không giúp ra phát triển được hồi sanh tử. Thành ra tôi nói rõ những cái loại mà ma quỷ ở trong đời này, ma quỷ ở trong đời mặt pháp, họ dựa vào những cái người mà Đức Phật kêu là bị quỷ thần đoạt mất tinh khí, mà một cái từ chuyên môn gọi là quỷ đoạt xá. Thân tứ đại chúng ta gọi là cái nhà, mà cái nhà mà có hai người vô ở, quý vị nghĩ đến những người mà có cái đồng bóng một ngày họ ba sắc mặt, bốn sắc mặt, có không? Vì một cái nhà mà chỉ có một người ở là cái người đó như chúng ta không có cho ai mượn. Một cái nhà mà chó cho xe phòng thì một ngày nó làm hai ba sắc mặt à, cái giò nhà biết mình vừa dọn xong thì cái người xe phòng ra nó bài, phải không? Mình vừa hút thảm xong thì nó đổ rác đổ thành thuốc. Thành ra chúng ta thấy rõ người nào mà cho quỷ thần vào nhập thì người đó kêu là đã mất đi căn nhà rồi, kêu là cái người đó gọi là mất cái nhà rồi đó, nhà của mình mất tự chủ đi rồi, để cho người ta vô đây rồi người ta sinh thành sinh thánh. Vì loài quỷ thần nó có ngũ thông, nó ngồi trong Việt Nam nó dùng cái nhãn thông của quỷ thần, nó nhìn nó biết bây giờ có cái gì, nó nói chúng hết trong bóp có bao nhiêu, nói xong rồi đó rồi bắt đầu bao nhiêu là móc ra để mà đưa cho nó, đưa nó xong rồi mà về tự nhiên cái làm ăn trúng mắng. Tại sao? Thì nó sẽ dẫn khách cho quý vị vô, mà nó dẫn vô rồi mà quý vị hàng năm không về tả lễ đó, thì nó làm cho quý vị xô một cái thì xe đang chạy thì nổ bánh, rồi làm ăn thất bại, rồi vô sòng bài đánh cái là bị thua. Nhưng bữa nay ai mà mắc sức phù vô thì bị khách đau, coi như đau lưng luôn đó. Thì như vậy quỷ thần nó mang phước giáng họa, nhưng mà chơi với quỷ thần thì chúng ta phải chịu cái cảnh là gì? Là cái gì, nhìn rõ đi, trời người hả, rồi mới tới là trời người tiên Atula, mới tới quỷ thần. Như vậy mình không có cấp bậc đi, phải không? Là mình đó là sĩ quan mà đi nhờ binh gì nó bảo trợ, có thấy rõ không? Thấy rõ đó là cái vô minh của chúng ta. Vì trong Phật thập lục đạo luân hồi thì quỷ thần không phải là người chúng ta, mà chúng ta lại đi nhờ cái đó. Chẳng qua là biết trước để rồi làm gì, để lo, phải không? Rồi đủ thứ không ích lợi gì chúng ta phải cúng. Rồi vô tình chúng ta làm, chúng ta về là phải nuôi, rồi trả lễ cái bà thầy đó, rồi cái ông Phật đó, rồi cũng là đủ thứ chuyện. Thành ra Phật Thích Ca, Ngài có cả tam cung trùng diện, Ngài có cả các cái ngôi vua, Ngài bỏ hết rồi. Phật Thích Ca đời nào mà đi nạp vô để mà xin đô này đô kia, rồi xin quà này quà nọ, không có đâu. Dùng trí huệ cho thầy chút đi đó, tôi nói như vậy là quý vị thấy rõ. Đa số quý bà là dễ tin lắm, ông Phật, ông Thánh, ông Thần nào mà vô nữa, vô cái sách thúi này, các ngài mà nhập thai, các ngài đi vô thẳng như là ngài Tế Liên Hòa Thượng, đó là một vị Bồ Tát quá sanh. Các ngài thị hiện đi đi cùng cùng, nhưng mà khi mà ta biết rồi thì các ngài nhập tịch như ngài Thập Đắc, phải không? Ngài Hàng Sơn, đó những Hàng Sơn, những người Thập Đắc sau khi biết rồi là các ngài ẩn danh luôn. Quý vị có thấy không, ngài Hư Vân đi Ngũ Đài Sơn để triều cống ai? Ngày nào ngày Văn Thù, phải không? Mà rốt cuộc ngày đi ngày bệnh cho Văn Thù đi giặt quần giặt áo cho ngày, thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta đọc chuyện cuộc đời ngày Hư Vân, các vị Bồ Tát vẫn có mặt ở đây, nhưng mà các ngài đi hình dạng cả à, chúng ta mà ai mà xưng là Bồ Tát, xưng là Phật thì cái người đó là đọa vào vô gián địa ngục. Và những cái người đó mà để cho người ta mượn xác thì mình chơi với quỷ thần, thì sau này mình cũng đi vào cảnh giới quỷ thần, mất đi cái thân người. Phật Thích Ca không có trở lại cõi ta bà, nhưng mà căn cứ từ kinh Pháp Hoa, ta là một cái ông trưởng giả có đứa con bệnh nặng không chịu uống thuốc, ta giả bộ bỏ đi nước khác mà ta nói ta chết, do đó con của ta lý mộ, tại vì cha mẹ ở gần không quý, giờ thấy cha mẹ đã đi thành ta nhớ là bệnh nặng mới lấy thuốc cha ra uống. Ta ở xích khác, ta chờ cho con ta nó tỉnh rồi ta trở về. Kinh Pháp Hoa có nói gì không? Tức là ngài nói sau khi ngài nhập viện, ngài có cái danh hiệu gì? Nam Mô Thiên Bá Ức Quán Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, khi muốn mở cái tháp Đa Bảo, có không? Để cho chúng sanh đại chúng thấy được cái Phật Đa Bảo, thì cái đầu tiên là phải thu hồi tất cả Phật thân của Phật Thích Ca ở mười phương thế giới về, có không quý vị? Và quý vị nhớ không? Chỉ giữ lại chúng hội trong Pháp hội tại cái đó thôi, ngoài ra dời dời người đi mọi khác. Quý đọc nghe cái kinh, quý vị thấy có tin được không? Hả? Làm sao mà dời chúng sanh thành xá ly, thành xá bể, thành dương xá, mấy trăm ngàn người mà dời đi, để lại nhóm 1,250 vị tỳ kheo thời đó để ở trong Pháp hội. Quý vị có đọc cái kinh Phẩm Đa Bảo không? Phẩm Hiện Đa Bảo không? Muốn thấy được Đa Bảo Như Lai thì cái Phật Đa Bảo này có cái lời nguyện là vị Phật mà đang giáo hóa tại đó phải thu hồi tất cả phân thân của ngài về, thì cái tháp Đa Bảo mới được mở ra, đúng không? Đọc cái đó hồi tu rồi dời thì dời hết chứ, dời hết chắc là chúng sanh được các bạn sao mà dời giữ cái nhóm này được. Thành ra tôi không tin, nhưng mà đó là kinh Đại Thừa, quý vị phải thấy quyền nghĩa. Quá thân của Đức Phật Thích Ca là những cái gì? Là chúng ta cũng có Phật Thích Ca trong người, nhưng mà quá thân của Phật Thích Ca là những cái tư tưởng. Khi quý vị ngồi đây, quý vị nghĩ à, con nguyện những người mà họ Bồ Tát giới nguyện cho tôi làm Bồ Tát, khi mà tôi lên khỏi trường lạc tôi tu xong, tôi chứng được cái quả vô sanh, có ngũ nhãn lục thông, tôi phát nguyện trở lại ta bà độ chúng sanh, rồi có người nguyện tôi có tiền chúng số để tôi xây chùa cho Phật tử tu, nguyện tôi có này cái kia, thì những tư tưởng đó là những vị quá thân Phật ở trong tâm quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà muốn thấy được Phật Đa Bảo, Phật Đa Bảo ở trong cái tháp này, mà muốn thấy được Phật Đa Bảo thì phải thu hồi tất cả quá thân, tức là thu hồi tất cả những vọng tưởng mà chúng ta phóng ra trong mười phương. Những vọng tưởng đang ngồi đây nghĩ tới không biết bữa nay ở nhà tụi nó đánh thuốc bo rồi không có ai nấu ăn không. Nghĩ tới chiều nay cháu ngoại mình có ai lo ăn uống, nghĩ tới chồng ổng đang làm cái gì khi mình hứa là đi một giờ. Đó là những thiên báo quá thân của Phật Thích Ca đang phóng ra mà muốn thấy Phật ta bảo thì phải thu hồi tất cả các vị Phật và dời tất cả trời người thế giới người đi chỗ khác, là lúc đó không có tướng. Ngã là tôi, nhân là người, chúng sanh thọ giả. Thì lúc đó khi mà dời tất cả thân thân trở về một chỗ thu về, phải không, không còn lục đạo luân hồi ở đây nữa, lúc đó còn thể khỏi ta bà đất bằng vàng rồng. Vì lúc đó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, phải không, không chứng, không đắc. Thì khi đó Phật Thích Ca phân thân về thì cái tháp Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca chỉ vào đó, có phải chỉ vào cái tháp Đa Bảo này một tiếng nổ to như tháo chốt cửa thành, và Phật Đa Bảo nhập diệt từ vô lượng kiếp, toàn thân Ngài ngồi trong thiền định. Có phải là ông Phật tánh với chúng ta từ vô lượng kiếp sẽ nằm đây mà chúng ta chạy theo thân thân, và chúng ta thu hồi Phật Thích Ca ở chùa A, thu hồi Phật Thích Ca ở chùa B, thu hồi Phật Thích Ca ở Lạc Di Đà, thu hồi Phật Thích Ca ở bên xứ Ấn Độ, thì 10 phân thân của chúng ta trở về, thì lúc đó Phật Đa Bảo mới hiện bài. Quý vị hiểu rõ quyền nghĩa của kinh chưa? Chỗ này phải mở cái dấu hoặc. Trả lời một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, có những vị hòa thượng là tổ sư của pháp môn Tịnh Độ, như hòa thượng, cố hòa thượng giám đốc Thích Thiện Hòa ngày xưa Tịnh Độ, đạo hạnh thanh tịnh, ai gặp ngài cũng thao tỏ ra một cái đường trường. Chỉ nào đã gặp cố hòa thượng Thích Thiện Hòa ngày xưa đâu, người ta con gặp không? Ngài là hiền lắm phải không? Ngài là bám thế mà như là một sống. Nhưng mà khi ngài xả báo thân, ngài bệnh rất là lâu, hiểu chưa? Thì câu hỏi tôi tưởng này, tại sao trong kinh về vô lượng thọ, người tạo tội thầm ác mà ở phút lâm chung gặp được thiện tri thức chỉ dạy cho quy hướng thịnh độ, quy y Phật A Di Đà, chỉ cần 10 niệm nhất tâm bất loạn thì người đó được tới nhà chẳng sanh, có câu đó không? Thì người đó sau khi nhận sanh con đời lên đầu cũng thấy có thọ tướng, mà một vị hòa thượng tổ sư của tổ của cái ngành Tịnh Độ, một vị đạo cao đức trọng lớn hơn hòa thượng Thiện Hoa nữa, mà thầy của hòa thượng Thanh Từ nữa, mà tại sao lại bệnh như vậy? Nó có sự mâu thuẫn. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Thì chỗ này quý vị lầm rồi. Phải gặp được thiện tri thức. Ai là thiện tri thức đây? Quý vị được tưởng cái người đó đi về Việt Nam sách năm 3 ngàn, chạy vô cái chạy cùi chạy đi rồi cho gọi là thiện tri thức? Không phải. Cỡ như ngài Di Ma Cật mới gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người có thể trong phút lâm chung chỉ cho quý vị một cái niệm mà thấy được Phật A Di Đà. Trời ơi, tức là thấy là kiến tánh đó quý vị. Như vậy nó tương ưng với kinh Địa Tạng. Mà sáng tôi có nói với người ta đặt câu hỏi, kinh Địa Tạng trong kinh có một câu hỏi trong này nữa nè. Mẹ con đọc kinh Địa Tạng 30 năm, bà thích nhất, bà lại bị Địa Tạng mỗi ngày trong đệm tóm lại, thờ tượng Địa Tạng trong nhà, tụng mỗi ngày quyển Địa Tạng tụng 30 năm mà mẹ con mới mất gần đây. Bà trên thì thảo si dưới mặt tả, và sau khi chết con trợ niệm cho bà 8 tiếng thì rờ cái bụng nóng hổi. Như vậy trong kinh Phật dạy tại cung trời đau lợi, ai một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ sự Địa Tạng Bồ Tát, người đó được 100 lần lên xin cõi trời. Mẹ con một ngày lại 100 lại là bắt phía lên bao nhiêu lần, mà tại sao bà xuống với loại ngạo quỷ này, phải không? Con không tin kinh Địa Tạng. Tôi mới nói địa là gì? Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Địa là tâm địa, tạng là chứa đủ, tạng là tạng thức. Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là nói về cái Phật tánh A Lại Giác Thức. Mà người nào một lần nghe pháp, một lần nghe kinh mà mở được cái mắt trí huệ, để kiến tâm thấy được cái tạm thức bất sanh bất diệt, để thấy được cái bổn lai vô nhất dần của chúng ta, thì người đó 1 triệu lần sanh lên cõi trời Đau Lợi chứ đừng nói nhiều 100 lần. Quý vị có đồng ý với thầy không? Từ đó chúng ta hiểu lầm nhiều lắm kinh điển Đại Thừa, phải không? Một lần mà thấy được cái tạm thức, người đó là kiến tánh rồi. Còn gặp thiện kiến thức là ai? Đâu phải là gặp cái ông nào ông kia vào đâu mà cho ông mày mấy đồng, ông là thiện kiến thức, phải không? Cái là thiện kiến thức phúc chót đó, người ta mới lợi người ta thế này. Này cái ông Diệu A, cái ông Diệu Âm kia, hay là cái bà Liễu A Liễu B kia, thân tứ đại này đều là hư hoại. Trong kinh Kim Cang Phật có nói với này Tu Bồ Đề, phàm cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Đâu phải có chỉ mình ông chết đâu, mà bao nhiêu người chết. Đâu phải có mình ông bỏ thân tứ đại, ngay trong Phật có 32 tướng tốt, 80 danh đẹp, còn bỏ thân tứ đại và khai thị như vậy. Nhưng ông đừng buồn, ông có một cái vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ có nghĩa là gì? Cái sống lâu vô lượng. Ông có một cái sáng suốt vô cùng, vô là vô lượng quang. Lâu nay ông hướng về Đức Phật A Di Đà để ông niệm Phật, ông niệm dù cho 1 ngày 1 ngàn niệm, ông cũng là ngoại đạo thôi. Vì hướng ra ngoài, hướng vào hình tượng Đức A Di Đà để mà cầu giảng sanh, đó là niệm Phật mà chỉ là niệm nhưng mà chưa đúng hướng. Thì bây giờ tôi là niệm tri thức, tôi khai thị thế này, phải không? Niệm là tâm niệm, Phật là giác ngộ, A Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô biên quang, là vô đại quang. Bây giờ ông thấy Đức Phật Di Đà, trước tiên ông phải là vô quá dại, không sợ chết. Trước tiên ông phải không còn cái mà ranh giới giữa khổ và sướng, giữa tịnh và dơ, giữa quế và sạch, và khai triển như vậy nó gọi là thiện tri thức. Từ nay ông nhất tâm, ông lắng về, ông nghĩ coi thân tứ đại này chết, tâm không không chết, tâm không có vọng tâm và chân tâm, và từ từ cái người thiện tri thức này dùng tất cả phương tiện khai thị. Bây giờ ông nhất tâm lại, ông với Phật A Di Đà từ khi có thần thức, ông và Phật A Di Đà cái pháp thân không khác, nhưng mà cái báo thân thì khác. Và từ nay ông có tạp thần, cái báo thân tứ đại của ông nó đang hành hạ của ông, vì cái thân tứ đại này ông tạo bao nhiêu ác nghiệp. Nhưng mà bữa nay ta khai thị cho ông có cái báo thân này, nhưng mà ông có một cái biến hóa thân nữa, mà biến hóa thân này là nó đi đến đâu là do cái công đức tu hành, do cái trí huệ phát triển của ông lắng nghe đây, phải không? Ông phải trở về những cái mà coi như cái gì cái pháp thần của ông. Vì Đức Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, ông có khả năng thành Phật. Thì như vậy ông nên nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài A Nan ngài hỏi thế này: Phật A Di Đà ngài ở đâu, thế giới nào, xin đức cũng xin giảng cho ông nghe. Thì Phật Thích Ca ngài nói Đức Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu, phải không? Hiện nay thị diện là Phật ở Tây Phương, hiểu là A Di Đà. Thì như vậy ngài nói trình độ đó là người nào mà hiểu được cái này, người nào mà thấy được cái này, thì nói cho thấy là ngay cái tự tánh mình có một cái vô lượng thọ là cái chân tâm, một cái vô lượng quang là cái trí huệ bất nhã, phải không? Và một cái vô ngại quang là đi vào trong cái thực tướng bất nhã, còn cái gì để mà ngại, phải không? Thành như vậy tôi giải thích cho quý vị nghe, người đó mới được gọi là thiện tri thức. Bây giờ nhất tâm niệm Phật, niệm A Di Đà là ông niệm là cái Phật tánh, là cái chân tánh, là cái pháp thân thường trụ của ông. Và ông lắng nghe cái đau này từ đâu mà đến, cái đau của thân thể là cái đau giả tạo, và những cái này nó sẽ đi trong sanh trụ bài diệt. Và thay thị như vậy, niệm A Di Đà Phật, nhớ quay về hồi quang phản chiếu, quay về hầu quang phản chiếu, và hướng dẫn như vậy, thì người nào mà khai thị được như vậy thì mới gọi là gặp thiện tri thức. Còn gặp cái người nào niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi, nhưng mà không khai thị như vậy thì người đó không phải là thiện tri thức. Quý vị phải nhận được chỗ này.
Mà cái điểm này quý vị cần để ý,
trong 10 niệm khai thị là cái chỗ này quý vị lắng nghe nè. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có giảng như sau: Bạch Đức Thế Tôn, những gì những người tu tịnh độ mà không có một vị Bồ Tát, ngài hỏi Đức Phật giảng trong cái bộ kinh Đại Bảo Tích, nếu Bồ Tát hay là một người cư sĩ, một người lễ quan, người Bà La Môn mà tu tịnh độ mà không có phát mười tâm niệm này thì không được giảng sạch. Thì Đức Phật cứ nói, ông nói nè, Bạch Thế Tôn, những gì là mười tâm niệm, do tâm niệm ấy Phật A Di Đà mà sẽ được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tức là một cái vị này họ hỏi Đức Phật trong cái pháp hội Đại Bảo Tích, thì họ nói là phải phát cái mười tâm niệm nào mới được giảng sanh ở cái cần tử niệm, ở cái mười niệm giảng sanh. Đức Phật dạy này Từ Thị, tức là dạy ngài Di Lặc, cái Bồ Tát hỏi là Di Lặc Bồ Tát, mười tâm nguyện như vậy chẳng phải là kẻ phàm phu bất thiện đủ phiền não mà phát được. Những gì là mười tâm nguyện ở cái phút cận tưởng niệm lắm chung? Một là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại từ không làm tổn hại. Tức là ngay cái phút khai thị đó, mình nói bây giờ ông ở cận tưởng nhà này, ông phải khởi cái niệm đầu tiên là khởi lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, không khởi làm tổn hại ai hết. Dù là một con dâu nó vô, nó có làm rớt cái nước ướt đồ ông cũng không được khởi cái tâm quá giận nó mà trừng trị nó, là cái việc thứ nhất. Hai là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại bi không làm bức não, dù cho lúc đó ông có bị mũi mọc cắn đốt, ông cũng không khởi một cái tâm đập con mũi với con ruồi, mà ông phải khởi tâm dùng những cái máu dơ của cái xác thối sập rã này để cúng dường cho những con mũi của phòng đó. Ba là đối với chánh pháp của Phật phát khởi tâm cơ thích thủ hộ chẳng tiếc thân mạng. Nhớ, đối với chánh pháp của Phật phải khởi tâm ưa thích. Người nào mà niệm Phật mà phải ép niệm, tôi nghe nói nhái mấy niệm Phật tôi ghét quá, phải khai thị cho họ cái câu này là phải đối với chánh pháp của Phật phải khởi tâm ưa thích thủ hộ chẳng tiếc thân mạng. Bốn là đối với tất cả pháp phát sanh thắng nhẫn không tâm chấp trước. Tức là đối với tất cả những cái pháp mà mình đối diện phúc lâm chung phải buông xả không có tâm chấp trước. Mà không có tâm chấp trước đồng với ngài Lục Tổ Vị Năng là tâm vô sở trụ đó. Sáu là phát tâm cầu Phật nhất thiết chủng trí, không hề quên mất bất lượng thời gian nào, phát nguyện giảng sanh về đó, không phải vì tự lợi cho mình mà vì muốn mình trở thành Phật và cứu độ cho tất cả chúng sanh phải thành Phật. Đó là cái phát Bồ Đề Tâm. Bảy là đối với tất cả chúng sanh phát tâm tôn trọng cung kính, không phân hạ liệt, như ta thở vào Bồ Tát, thường làm hạnh, thường bất khinh Bồ Tát. Đó là những cái niệm mà tôi nói cho quý vị phải khai thị trong lúc mình chung. Tám là chẳng ham lượng, chẳng ham thế lượng đối với Bồ Đề phân sanh tâm phân biệt. Tám là chẳng ham những pháp khí lượng thế gian, mà khinh thường cái pháp Bồ Đề Tâm kiến tánh thành Phật. Chín là tâm thanh tịnh trồng các thiện căn không tạp nhiễm. Tới phút đó tâm phải giữ thanh tịnh và đừng cho tạp nhiễm, tức là chỉ nghĩ tới Phật pháp và tăng, nghĩ tới Phật A Di Đà, nghĩ tới cái pháp thân vô lượng thọ của mình. Chín mười là đối với chư Phật Như Lai rời bỏ các tướng phát khởi tâm tì niệm, tức là vọng tưởng. Đối với chư Phật đừng khởi cái tâm vọng tưởng cầu mong ngài gắn nghiệp cho mình, ban phước giáng họa cho mình. À, này Di Lặc, trong 10 tâm nguyện cuối cùng ấy, vị nào khai thị được cho những chúng sanh ở cận tử nghiệp, ta gọi đó là thiện tri thức. Nếu người này chẳng được giảng sanh, thì ta không thành chánh giác. Tôn giả A Nan bạch rằng, hy hữu thay, Thế Tôn khai thị vị nói trong đức này. Từ nay quý vị hiểu thế nào là thiện tri thức chưa? Mai mốt tôi soạn ra cái này và đưa cho quý vị và khai thị trong lúc đó mới gọi là thiện tri thức. Chứ còn mà đang thiện tri thức khai thị chữ này mà nói gì không hỏi nào. Dạ, pháp hội của thầy Thanh Lan niệm mấy niệm? Dạ, bốn niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi vậy là gọi là ác tri thức. chứ không phải là những tri thức đâu. Từ nay cái này thầy lấy từ Đại Bảo Đức ra, quý vị thấy rõ chưa? Chứ không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Tại vì nè, có áo này đã đi chưa? Thầy hôm nay thì chú chưa nhà nói rồi, phải không? Cũng là ác tri thức làm cho họ loạn niệm, mà phải khai thị cho họ thấy mình có một cái Phật tánh đồng của Phật A Di Đà, rồi khai thị cho họ là thường có khinh Bồ Tát. Còn chúng ta ở đây hả, trời ơi, vô tu hôm nay mà khinh khi chụp lưng à, phải không? Chúng ta nhìn qua bên nọ cũng thấy người ta chết chết, mà nhìn qua bên kia cũng thấy khó ưa, phải không? Thành ra chúng ta niệm dù cho một chiều sâu mà không thấy được cái tinh thần mười niệm của thiện tri thức này khó lắm. Đừng có tưởng thiện tri thức là sách 50 đồng cho người nghèo là thiện tri thức, không phải. Mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho những người mà chuẩn bị lâm chung, người đó ta gọi là thiện tri thức. Quan trọng lắm quý vị. Chết rồi, mấy trăm câu hỏi mà tôi trả lời có mấy câu mà gần hết giờ. Chương trình mình mấy giờ hoàn mãn vậy? Mười lăm phút nữa đi ha. Một cái cô này hỏi bữa nay nhiều câu hỏi rất là hay, câu này hay lắm. Câu hỏi là quý vị cứ cố gắng. Cái chuyện mà tôi giảng về cái vũ trụ quan là để cho quý vị biết Đức Phật Huệ Nhãn này nhìn thế giới chúng ta như thế nào, để có cái trình độ. Nhưng mà chính những câu hỏi như vậy nó mới đưa chúng ta khai thị ngộ nhập Phật ý với quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy giảng chân tâm là cái thường hằng không có vọng tưởng, vậy người mù không có cái thấy thì họ có chân tâm hay không? Người mù có chân tâm hay không? Vị này hiểu lầm rồi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải không, Phật hỏi A Nan, tâm ông ở đâu, phải không? Tâm ông ở đâu thì cái mà trả lời thông thường nhất, Phật nói dạ tâm con ở trong tim, trong thân con này, phải không? Thì Phật nói như vậy, nếu mà ta hỏi ông A Nan, ông ngồi ở trong giảng đường trong tịnh xá Kỳ Hòa, thì ông sẽ thấy những đại chúng trong tịnh xá Kỳ Hòa trước, hay là ông thấy mấy cái cây ở ngoài tịnh xá Kỳ Hòa có nhiều người Phật tử? Bây giờ tôi hỏi cái ông Phật tử mới quy y là ông Thiện Nhẫn, tâm con ở đâu thì ông nói dạ tâm con ở trong tim, tâm là tiếp đó, phải không? Như vậy tôi hỏi, nếu đúng như vậy thì ông trả lời cho thầy, nếu ông ngồi ở trong cái pháp hội này, trong cái hội trường này, thì ông sẽ thấy mấy người trong hội trường này trước, hay là ông thấy mấy cái xe đậu ở ngoài mặt kia trước? Thì câu trả lời đương nhiên con Thiện Nhẫn này, dạ con thấy là chúng bạn bè trước, phải không? Vậy con ở trong đây thì Phật nói cũng vậy, nếu tâm ông ở trong tim, ở trong thân thể ông, thì ông phải trước hết ông phải thấy tim gan tỳ phế thận, ông phải thấy từng cái nhịp đậu của trái tim, ông phải thấy từng cái con thắt của cái bao tử, ông phải thấy từng cái đường gân mạch máu nhịp đập. Tại sao ông không thấy, phải không? Mà ông lại thấy những cái cảnh ở ngoài. Ngài A Nan lúc đó mới nói thế này, à con nghĩ rồi, vậy là tâm con ở ngoài, phải không? À cũng như tôi nói vậy, à tâm con ở ngoài, con có thấy cảnh nhận ở ngoài trước, con không thấy được ở trong, đúng không? Nếu quả thật tâm với ông ở trong thì đâu cần trên 50 tuổi để kiếm bác sĩ Nhi đi soi ruột, phải không? Vì mình phải nhờ bác sĩ soi ruột mà mình không ở trong này rồi. Thì A Nan nói dạ tâm con ở bên ngoài, chắc chắn là bên ngoài. Phật hỏi chắc không? Dạ chắc. Rồi ở bên ngoài vậy, tại sao mỗi lần buổi sáng khi ông dậy ông xúc miệng tẩy trần thân thể, ông lại lấy cái gương để ông soi mặt mà ông không tự thấy mặt ông đi? Ngài A Nan mới nói, ủa vậy hả? Vậy là, ủa nếu mà tao có ở ngoài con thấy mặt con đúng không? Tao ở ngoài quý vị phải thấy cái mặt mẹ quý vị trước, tại sao quý vị phải soi gương, đúng không? Thì như vậy ngài A Nan suy nghĩ hồi ngãi đầu đó, con nghĩ là tâm con ở giữa, ở trong và ở ngoài, phải không? Thì Phật nói nếu mà con ở giữa ngoài thì con phải thấy được mặt con và thấy luôn ruột tim gan thì thấy thành. Thì mai mốt tôi sẽ giảng cho bài Kinh Chủ Lăng Nghiêm đại trở lại cho quý vị nghe để thấy cái sai lầm của chúng ta. Người tu hành mà không biết cái tâm ở đâu thì người đó nấu cát thành cơm. Người tu tịnh độ mà không biết cái tự tánh A Di Đà ở đâu thì không bao giờ về được giảng sanh cực lạc hết, phải không? Quý vị có thấy rõ không? Cõi cực lạc kia cách thế giới chúng ta là bao nhiêu muôn ức của Phật, mười muôn ức của Phật. Tại sao Phật không nói là ba muôn ức, hai muôn ức mà chúng ta thấy rõ là mười niệm giảng sanh không? À, người nào một niệm mà tiến gần tới chân tâm khai thị hồi nãy, người đó tiến được một muôn ức của Phật. Người nào tiến tới niệm thứ hai là thường bất khinh chúng sanh, người đó tiến được hai muôn ức của Phật. Người nào tiến tới niệm thứ ba là thường, nghĩa là phát tâm bồ đề của độ chúng sanh, và tiến tới mười niệm đó thì người đó lọt vào thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Hãy thấy rõ như vậy. Người mù họ chỉ là con mắt không giao tiếp được với cảnh vật, chứ không phải người mù không có cái thấy. Người mù, khi quý vị hỏi một ông mù, anh có thấy cái gì không? Thì cái anh mù trả lời, tôi chỉ thấy trước mắt tôi là một màu đen tối. Vậy như vậy, chúng ta thấy họ có cái thấy không? Chúng ta thì thấy sáng mà họ thì thấy tối, phải không? À, họ có cái thấy. Bây giờ chúng ta chúc họ giao diện thì trong đây quý vị thấy tối thùi. Thì người mù họ vẫn thấy tối, tại vì họ thiếu cái con mắt giao tiếp với ánh sáng. Quý vị thấy rõ chưa? Mà người mù khi họ đi qua đường, quý vị thấy không? Họ lấy cái cây, họ trường hiều mà họ biết chỗ nào là hố, chỗ nào kia. Thì người mù họ sử dụng cái đó là cái gì? Mắt không thấy nhưng mà họ sử dụng tâm thấy, phải không quý vị? Người mù họ đi chỗ nào một lần là họ biết. Tôi lại những nhà Phật tử mù mà họ để chỗ nào cái gì họ biết. Rồi quý vị không biết không? Họ đi họ biết hết rồi đó. Thì như vậy người mù một lần tôi dẫn đâu 10 bà Phật tử đi mà đi khám bệnh, đi chích thuốc ngừa lâu rồi, cách đây 5-6 năm. Thì chúng tôi vô đến nơi thì gặp qua đường là cái trong đó cái limit nó nằm hơi hoàng mèo. Thì lúc đó có ông mù cầm cái gậy đi ra, ông người Việt Nam. Ông nghe tiếng chúng tôi nói không biết cái chỗ phòng chích ngừa cái bệnh cúm ở đâu. Ông nói thầy với quý vị đi đâu con đi đi chích ngừa. Ông nói để con dẫn đường. Thì ổng là người mù, ông cầm cái cây, ông là ông dẫn không lai là hai chục bà là mất sáng đi. Tôi hỏi sao hay quá vậy ông mù? Thế là con đi mà con biết bằng cái tâm, con nhớ là đi bao nhiêu bằng cái cầu thang rửa trái rửa phải, thì con dùng cái tâm con thấy. À,
cái chỗ này tôi phải lấy cái email mà cô Diệu Hảo chuyển qua thầy để thầy giải thích cái chỗ này nữa. À, Diệu Hảo có chuyển cho thầy một cái email phải không? Cái vụ cô kia bị mù mắt mà thấy hết á. Có để thầy lục ra thì nó có cái email.
Ồ, nói tới Hòa Thượng Thiện Hòa nãy phải không? Dạ, tôi nghĩ lúc là thầy đang giảng là Hòa Thượng mà chuyên gì Phật Tông nữa này.
Dạ, Hòa Thượng chết như vậy.
Hòa Thượng Viên Đức đó hả?
Dạ, phải.
Hòa Thượng chết như vậy, bản thân này.
Hòa Thượng chết như vậy thì tôi thấy rõ. Người mà muốn sanh về cõi lành thôi thì phải có 10 cái thoại tướng tốt. Người đó thứ nhất không chết bất đắc kỳ tử. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì khi mà thượng đó sử dụng mật tông chú chỉnh đề để đưa các người qua vượt biên, nếu hòa thượng đó làm với cái tâm từ bi mà không lấy tiền thì thôi, lần này hòa thượng khi người ta cúng lần là vàng này vàng kia thì do đó tổn đức, mà tổn đức thì sai với cái tinh thần là gì? Cái tinh thần mà coi như tinh thần của Đức Phật. À, cái vị đó phải trả một cái nghiệp, và các vị mà long thần hộ chú họ theo hộ vị đó họ trừng phạt. Nhưng mà cái đoàn người mà lấy cái nước của hòa thượng đi lọt hết tội à? Ở trên đó không ai chết đó, chỉ có mình hòa thượng bị gió thúc đi. Để thấy rõ rằng cái còn nãy tôi nói vấn đề hòa thượng Thiện Hòa để tôi cho khai thị quý vị, đừng có nói, đừng có nghĩ là các ngài không phải là các ngài thì đó, ngài là một trong những vị Bồ Tát thị hiện, và hòa thượng Thiện Hòa là một trong những vị Bồ Tát thị hiện. Các ngài thị hiện như Đức Phật thì chúng ta ngài tu hành công đức mà Nhớ có một lần mẹ Anan đi xin sữa cho Phật, phải không? Xin sữa bò cho Phật. Thì lúc đó bữa đó Phật bệnh, thì nữ y kỳ bà mới xin được loại sữa bò tươi, thì uống cho hết bệnh. Phật mới đi lại một cái nhà nuôi bò và Phật xin lỗi Anan, nó bưng cái bát xin sữa. Thì ông Di Ma Cật, một cư sĩ ở thành Tỳ Xá Ly, ông mới đón Anan. Chẳng hai tôn giả đi đâu mà xuống thấy cái bát mình chưa tới giờ đi, cái tầm mình đi xuống. Dạ thưa ông trưởng giả, Di Ma Cật, tôi thấy Như Lai bị bệnh nên tôi mới đi xin sữa. Ông Di Ma Cật nghe nói lời này, tôn giả Anan nghe ông là đa văn bậc nhất, mà tại sao ông nói cái lời không có nghe rõ lỗ tai? Một cái vị chuyển lương sáng dương do công đức tu hành học thiện và bố thí đời trước mà còn không bao giờ bị bệnh, huống gì Đức Như Lai ba a tăng kỳ kiếp đã tu vô lượng bố thí thân thể, trong vô lượng bố thí chúng men là chỉ có bệnh, phải không? Thân Phật Như Lai là thân kim tăng bất hoại là chỉ có bệnh. Thì ngài A Na ngài nói không được, ngài quản ngài trở về. Thì ông Di Ma Cận nó nói vậy, cứ lấy sữa cho Như Lai uống đi, tôi nói ông thôi. Thì như vậy đứng trên cái thân tướng của Đức Phật, Phật không có bệnh đâu, phải không? Mà Phật thị hiện cho chúng ta thấy một cái vị Phật mà xuống cõi này mà nhập vào cái thân tướng đại có hữu vi đều phải bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Và Đức Phật khi phút cuối cùng mà ngài ăn bữa ăn cuối cùng của anh thợ rèn, phải không? Kunda, để rồi bữa ăn nó bị nấm độc và bị kết vị. Cỡ thiên nhãn như cỡ thiên ma nó còn nhìn thấy trong đó có nấm độc hay không, mà Phật nhãn không thấy được sao, phải không? Mà để mà trị hiện bệnh, trị hiện bệnh để chi? Để cho chúng sanh thấy rõ là một vị Phật vẫn bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Và để cho đời này quý vị đừng có vô chùa gặp Phật mà cứ cầu, cầu cho con hết bệnh, cầu cho con trúng số, cầu cho con, nghĩa là đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, cầu cho đối đặt rớt hết trời ạ, cầu cho con, nghĩa là tiền vào như nước sông Hàn, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Thì ta cầu đó là cầu với bổn sư, cầu có 10 năm cũng không thành, vì Đức Phật đã bỏ hết những cái thứ đó, phải không? Thì có một người mà hỏi tôi, sao kỳ quá, đạo Phật giải tu toàn là thấy là nghèo không chúng có giàu. Hồi xưa chưa hiểu đạo, chưa nghe thầy giảng pháp thì con làm ăn khá, nghe đạo Phật giảng biết rồi, làm cái gì cũng sợ tội, làm cái gì cũng sợ, đọc cái điện tảng cũng sợ tội cho phước. Biết rồi, được con làm ăn hồi xưa chưa hiểu đạo, làm cái khâu 1 năm 2 vợ chồng 100 ngàn, bây giờ hiểu đạo rồi á thì còn có 50 ngàn, bây giờ làm đi cái trường pháp tu của nhiều thầy, nhất là của thầy Công Lai, giờ làm có 30 ngàn. Là sao vậy? Tôi nói, à vậy là đúng đường rồi con, ổng thầy ổng giỡn là nó thiệt. Tôi nói đạo Phật á là càng tu phải càng nghèo thì mới là đúng đường. Có phải ông Phật mình từ ông vua là có, nghĩa là lâu đài câu báo ta tu được chuyện, ổng dùng hết tội để đi ra, chỉ còn có cái y mỏng và cái chân sông cái đầu lợn trời trên mặt đất. Mà chúng ta tu sao mà càng ngày càng nhiều tài sản là chúng ta không phải là đệ tử Phật, và chúng ta không phải là đi con đường chánh đạo, mà chúng ta đang đi vào con đường luân hồi đạo đó. Đạo Phật khác đạo tôn giáo là càng ngày tu là phải càng nghèo, nghèo đến nỗi khóc hầu quanh, nghèo rất là tơi thì mới là đúng đề đường của Phật. Tôi nói này là ta nói có sắp tới có chứ, phải không? Bây giờ trong này có một người có 1 triệu đô la, một người có 100 ngàn đô la, và một người có 10 ngàn đô la, và một người chỉ có 7 đô la như tôi trong túi, phải không? Thì như vậy xảy ra một trận động đất rung trời đất lở, và sau cái trận sống sót đó tôi không có đứng trên chùa nào hết, tôi không có gì hết rồi, tôi có 7 đô la và một chai, một ly nước cho sạch mà uống được đó. Thì cái ông triệu phú mà có cái nhà ở khu mà coi như là lốt ao có thiêu, thì cái ông đó khổ cỡ 1 triệu đô la, cái ông có 100 ngàn thì khổ cỡ 100 ngàn đô la, cái ông có 10 ngàn khổ cỡ 10 ngàn đô la, mà tôi có 7 đồng tôi khổ một tại 7 đồng, và cái ông mà không lấy cái mấy đồng nào ông đó không có gì để khổ, ông đó sẽ tới cái cảnh là không được cũng không mất, vì chứng được cái cảnh giới là vô sở đắc, vì người mà đạt tới cảnh giới cùng khổ là người đó sẽ được cái hạnh phúc tuyệt đối. Mà người càng giàu thì người càng khổ, cái gì nghĩ coi. Mấy ông hôm nay bây giờ mà có ra được ra cầu đường thì ông sống hay đi, ông cũng không có gì để khổ nữa. không có gì để mất nữa mà không có gì để được nữa. Thì như vậy là chúng ta hiểu cái lý bát nhã chưa? Có phải không? Sao vậy mà quý vị? Tôi bây giờ câu hỏi nó chồng nó chết đây mà tôi không biết sao tôi giải cho hết. Thì tôi hẹn những cái bắt tu sau. Bây giờ thầy Công Lai gửi lời tạm biệt quý Phật tử và xin lỗi là thường thường ông bà mình có nói là cuối năm phải trả nợ cho hết, nhưng mà tôi không thể nào trả nợ hết rồi, hẹn trước sau tôi trả lời 21 chấm, trả lời qua năm sau là trả lời 21 chấm, phải không? Vì thay vì tháng vậy là 21 ngày vậy là chịu không?
Dạ thưa thầy, trước khi thầy sẽ giới cho con xin phép một vài phút. Kính thưa quý Phật tử, sau khi thầy sẽ giới thì trước khi đi về thì xin quý vị giúp một tay là con đã đi đến nước chúng con á, đưa làm ơn đi lên về hết chúng tôi. Và hai là quý vị cho chức câu thì giao cho ban tổ chức. Cái thứ hai nữa là nhờ các vị thiện nam tử, các vị vua bà tắc trước khi về thì xin các vị chồng các cái hàng ghế lại, rồi nếu mà thuận tay thì quý vị kéo sát cái tường dùng, thì như vậy rất là đỡ khổ cho ban tổ chức. Ngoài ra còn nhắn gì nữa thì mà dạ cảm ơn các quý vị. Bây giờ thì
để thầy hồi hướng rồi thầy có đôi lời phục nguyện, tại vì không có cái công đức nào mà to lớn bằng công đức phát thí. Thành ra thầy đặc biệt theo cái lời yêu cầu của một số vị Phật tử gửi cái danh sách cái ông cụ Nguyễn Tinh Vệ 78 tuổi này là cầu an cầu siêu vậy. Nguyễn Tinh Vệ là ai? Cầu an con phải để nha, không biết là thầy đọc cầu siêu đó. Hôm nay con Thích Thông Lai trong pháp hội cuối năm ở tại một cái pháp hội đang nghiêm thanh tịnh, con có giảng pháp tiền bát quan trai giới, con có ấn tống kinh luật nhân quả và con hướng dẫn phật tử tu hành. Con dùng tất cả phương tiện thiện xảo mà con học được từ đức bổn sư. Con là một phàm tăng chưa chứng quả, nhưng mà con cố gắng hết sức mình. Xin Tam Bảo cho con sám hối. Nếu có những cái gì con giảng sai ý tổ ý Phật, con sám hối. Và những cái gì con giảng đúng ý tổ ý Phật để khai mở trí huệ cho chúng sanh, con nguyện hồi hướng công đức này để cầu siêu cho hương linh bằng tiền mất ngày 1 tháng Giêng năm 2000, hương linh mất thị khó phát danh đệ phú mất ngày 28 tháng 7 năm 95 được tốc xã Minh Đồ siêu sanh tịnh độ. Con cũng hồi hướng công đức phát khí cho Phật tử để cầu an cho Phật tử thiện vân thế dân Lâm Vân sinh năm 1918 tuổi 92, đồng cầu an cho Phật tử Diệu Pháp thế dân Trịnh Thị Lâm sinh năm 1919 91 tuổi, được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Con đồng hồi hướng công đức thuyết pháp này cho Phật tử Quỳnh Thị Ba pháp danh Diệu Thọ 81 tuổi, hết lòng ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu, và Trần Bình An pháp danh Quảng Ngộ hết lòng ngày 6 tháng Giêng năm 2005 được cấp xã Mê Đồ siêu sanh tịnh độ. Đồng cầu an cho Phật tử Nguyễn Kinh Vệ 78 tuổi, được vạn sự cát tường tai qua nạn khỏi. Đồng hồi hướng công đức này cho tất cả chủ quyền các tổ cũng như Phật tử dự pháp hội ngày hôm nay. Những chủ quyền các tổ đã qua giảng được sanh về 10 phương quốc độ của chư Phật. Những Phật tử có cha mẹ còn hiện đời, quyền cho những vị nào có cha mẹ chưa biết quy hướng Tam Bảo, tôi xin hồi hướng cho quý vị đó, cha mẹ sẽ có cơ duyên để mà quy hướng Tam Bảo. Vì quý vị không có cái ơn nào trả ơn cha mẹ bằng cách làm cho cha mẹ có niềm tin Tam Bảo. Và tôi hưởng công đức này cho một số vị Phật tử có chồng, có con, có bạn đời mà thường trở ngại cái việc tu hành của quý vị. Khi quý vị đi tu thường than phiền, không có tùy nghĩ. Xin cho các vị đó chuyển tâm để cho quý vị dễ dàng đi nghe kinh, đi tu học, để rồi cuối cùng là nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái câu hỏi của thầy đủ nhất, và thầy xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở trong cái hệ thống internet toàn cầu, và hẹn cái thời pháp nét là ngày 7/3/2010 tại Arizona. Quý vị muốn biết tin tức thì vào ở cái trang web của đồng viên có thông báo, tôi sẽ giảng tin qua của Lương Hoàng Sáng. Và tôi sẽ tiếp tục giải quyết những cái câu hỏi mà rất còn hay, câu hỏi hay lắm. Những câu hỏi này còn lại vừa không. Và tôi sẽ giảng đạo Phật là ai ăn thấy no, ai coi thấy ấm. Mà tại sao Kinh Lương Hoàng Sáp lại có câu xin sám hối dùng quốc vương, xin sám hối dùng quốc chủ, xin sám hối dùng sư trưởng, xin sám hối dùng... Nếu quả thật mà sám hối dùng được thì tôi chỉ cho ban nhà biết với ngồi dưới và ăn dùng. Quý vị no tôi khỏi mẹ tôi cũng một hồi. Nhưng mà nó sai với cái lý đại thừa của tinh thần Phật giáo, thì tôi sẽ khai triển tinh thần kinh coi như là Lương Hoàng Sáp ở tại cái pháp hội ở bên Arizona. Sau đó khi trở về trong tháng 4 nếu là A Di Đà tượng Phật chuyển qua kiện, thì tôi sẽ có một pháp hội tu ở tại làng A Di Đà để làm lễ ăn vị Phật khánh thành cái điện. Còn nếu chưa kịp thì tôi sẽ dành cho cái kiện hội, kiện hội đâu, kiện hội ở miền Nam Cali. Kiện hội là một chú Phật tử quý của thầy, chú là đại diện cho miền Nam Cali. Chú nói thầy nhận cho con sẽ thuê một hội trường để thầy mở một pháp hội ở tại miền Nam California để cho Phật tử miền Nam California được nghe pháp trực tiếp với thầy. Thì nếu quả thật nếu mà tượng Phật không về kịp trong tháng 4 thì thầy sẽ giảng ở dưới, coi như là ở dưới chỗ Fumosa, Santa Ana, ở Little Sài Gòn. Và những gì ở gần thì có thể lái xe đi nghe. Và nếu mà tháng 4 mà xong giảng cái đó rồi thì tôi có khóa kết kết là cho đại tôi nói ở tại Stockton cho chú những món rồi. Tạm biệt đâu rồi? Tạm biệt về rồi phải không? Chú tâm thiện, chú đó tuyên bố dùng cái tương gia 10.000 sức cao tích và một cái mảnh giường mấy mẫu đầy đủ hay cái phương tiện, chú bao hết ăn ở di chuyển và coi như một tất cho chúng ta tổ chức một ngày tu học từ thứ bảy cho tới chủ nhật, tức là lên đến ngày thứ bảy nhập khóa ở lại nghe kinh một đêm, sáng sau chủ nhật nghe tới chiều để giảm những thời pháp tụng đồng ở tại nhà của chú. Và nếu thời gian sau đó không có gì trở ngại thì tôi sẽ tiếp tục nhận lời của sư cô Bản Hảo, người mà đã mời tôi về giảng ở tại Sacramento, ở một chùa của một ông thầy Nhật Tân Tăng, một pháp tu ở Sacramento. Thì đó là những cái chương trình tôi giới thiệu cho năm 2010 và tùy thuộc vào cái sự thành lập của làng A Di Đà. Thì bây giờ tôi có lẽ năm 2010 tôi tính tôi không giảng nữa nhiều nữa, nhưng mà bây giờ tôi thấy nó nhiều quá tôi không giảng thì tôi mất nợ, thành ra tôi mới tung ra tôi giảng biết nhiều chứ ra tôi nói tôi chỉ còn giảng ở San Jose với làng A Di Đà thôi. Mà bây giờ tôi phải nhận lời Arizona, tôi phải nhận lời dưới là Bosa, tôi phải nhận lời Stockton và tôi phải nhận lời của Sacramento. Hả? Chú xe
sao?
Thôi bây giờ chúng ta mời quý vị đứng lên. Thầy đã 6:10 rồi, thầy làm cái nghi thức xả giới và đơn giản. Thật ra chư Phật và Bồ Tát hoan hỷ khi chúng ta đến đây tu, chúng ta khai mở trí huệ, chúng ta buông xả, chúng ta không chấp nhất và chúng ta lúc nào cũng nở nụ cười. Mà chúng ta không đầy đủ nghi thức để mà xả giới thì Phật hoan hỷ. Mà nếu chúng ta làm đầy đủ nghi thức mà người nào người nấy cũng sân hận, người nào người nấy cũng là chấp nhất, người nào người nấy không có mở cái lòng từ bi ra, thì hôm nay thời gian có hạn. Con biết ngày hôm nay là ngày cuối năm, ngày có Super Bowl của Hoa Kỳ, mà con đi tổ chức cái ngày tu học thì nó kéo ra tổng cho nhiều Phật tử. Nhưng mà tôi muốn nói rõ tại sao những câu hỏi mà Phật tử email cho thầy thầy không muốn trả lời riêng tư, thầy không muốn trả lời từ email, vì thầy muốn tạo công đức cho cái người đặt câu hỏi. Tại sao? Khi ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài A Nan đặt một câu hỏi về thế giới Cực Lạc và A Di Đà, thì Đức Phật có nói với thầy: ông A Nan, nhân câu hỏi của ông mà vô lượng chúng sanh được cứu khổ trong đời Phật pháp. Câu hỏi này ông được phước đức bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật, có không? Thì như vậy, trong một pháp hội 500, 600, 700 người, một cô dự khai đặt một câu hỏi như vậy, có 500 người, 600 người được lợi lạc. Mà những cúng băng này được chú Mẫn copy ra cho tới 10.000 người, thì cái phước báo lên nhân 10.000, được post lên trang web nhân lên hàng 100.000. Do đó, khi quý vị đặt câu hỏi, thầy cũng đưa lên đại chúng để quý vị được cái phước báo. Một người hiểu, một người giải thoát, một người giác ngộ, phước có một, 1.000 người phước 1.000, mà đưa lên cho thế giới, thì cái phước đó là vô lượng. Quý vị đồng ý với thầy không? Còn giờ thầy xa giới thấy không? Bây giờ con đơn giản, chúng ta tụng một bài chú đại bi, một bài bát nhã, xong rồi thì xả giới, rồi chúng ta tụng hồi hướng và tam quy và đơn giản. À, đưa cái khánh cho thầy. Thầy ở trên này thì thầy đi xuống dưới, thầy bắt đầu thầy làm lễ và xả giới cho quý vị. Còn những câu hỏi thầy xin phép là thầy coi như phất nợ lại.